Và bây giờ mình học là Kojo Body, mình học lại cái phần chương 33. Trong chỗ nào mình học rồi thì mình lướt qua.
Ego với môn áo là?
Đó là chân ngã và chân thần. Ở trong cái chương số 3 thì chúng ta đã nghiên cứu cái chuyện mà chân thần nó đi tới như thế nào. Và chúng ta cũng đã coi cái bản chất của những chân thần như thế nào trong cái chương này. Trong cái chương mà nói về sự điểm đạo thì chúng ta đã thấy những cái kết quả mà cái sự điểm đạo tạo ra cho cái mối liên hệ giữa chân thần và chân ngã. Bây giờ chúng ta coi thêm một chút xíu nữa những cái chuyện gì chúng ta có thể biết được về cái mối liên hệ giữa chân ngã và chân thần. Và chúng ta cũng nghiên cứu cái bản chất của chân thần và cái thái độ của chân thần đối với những cái sự biểu hiện của ông ta ở những cái thế giới ở dưới này. Trước hết chúng ta nghiên cứu về cái bản chất của chân thần thì chúng ta thấy nó có một cái sự khó khăn là chúng ta không thể nào trực tiếp nhìn vào chân thần được ở trên cái cõi của ông ấy, tại vì hiện tại không có ai là người nghiên cứu như vậy. Cái cõi mà chân thần ở trên đó thì nó là cái cõi Đại Niết Bàn. Và bây giờ đó thì là không có một cái nhà nhãn thông nào mà có thể nghiên cứu mà có thể lên tới được. Cái cõi mà những người đó có thể lên được một cách trực tiếp thì chỉ là những cái sự biểu hiện của chân thần như là ba cái vị Atma Bodhimonas thôi. Mà ngay cả chân thần mà biểu hiện như là ba cái Atma đó thì mình cũng không hiểu được. Tại vì cả ba cái phương diện đó, ba phương diện Atma 1, 2, 3 đó thì nó rất là khác biệt và đôi khi và nó trông nó có vẻ chia rẽ ra, nhưng mà thực sự là chỉ là một, và ba cái Atma chỉ là một, trong khi không có ai mà kém hơn là một vị chân tiên có thể nhìn thấy chân thần. Thì những vị La Hán cũng có thể biết được cái sự hiện hữu của chân thần, tại vì ở trên cái cõi của Atma thì cái sự biểu hiện bộ ba đó có thể trông thấy được, vị La Hán trông thấy được. Và những cái tia sáng mà là tạo ra cái sự bộ ba đó thì nó hội tụ vào nhau khi mà nó lên tới cái điểm cao nhất, ba cái bộ ba Atma đó nó hội tụ lại, cho nên chúng ta thấy rằng là cả ba nó trở thành một. Mặc dù cái sự mà trở thành một đó thì ta không bao giờ thấy, ta chỉ thấy nó hướng về nhau thôi chứ ta không nhìn thấy cái điểm nó gặp nhau, tại vì lên trên đó là thành cái chân thần rồi. Chúng ta thấy nó có vẻ hội tụ thì chúng ta biết là nó sẽ gặp nhau ở một cái điểm trên cao. Chúng ta đã nhắc tới cái điều mà chúng ta có thể tập trung về cái tâm sức của chúng ta ở trên cái trình độ cao nhất của cái hệ thượng trí của chúng ta, tức là trên cái tầng thứ nhất đó. Và chúng ta nhìn vào cái con đường mà nối giữa ego và monad, giữa chân thần và chân ngã. Và nhờ cái lối nhìn đó chúng ta có thể biết được rằng là chân thần là một với lại thượng đế, chân ngã là một với thượng đế. Có lẽ cái cách mà làm cho ta hiểu lầm là chúng ta có thể tưởng tượng ra cái bản chất thực sự của chân thần đối với chúng ta. Tức là chúng ta hiểu lầm ít nhất đó, tức là chúng ta hiểu được nhiều nhất, là chúng ta tưởng tượng được cái bản chất thực sự của chân thần đối với chúng ta, thì bằng cách là chúng ta nghĩ tới chân thần là một phần của thượng đế. Tuy nhiên cái phần đó cũng không thể chia sẻ được, chia cắt ra khỏi thượng đế được. Mặc dù đó, cái điều đó thì nó tạo ra một cái sự, nghĩa là mâu thuẫn đối với lại một cái người mà dùng hài trí thì nhìn thấy rõ ràng là cái điều mà nó mâu thuẫn với nhau. tức là vừa là một phần mà vừa là không chia ra được. Thì nhưng mà đó là một cái sự thật muôn đời mà chúng ta không thể nào hiểu được. Tại vì mỗi một chân thần thì rõ ràng là một phần của Thượng Đế, tạm thời trông có vẻ như là tách ra khỏi Ngài, trong khi mà chân thần bị gói ở trong những cái tấm màng của vật chất, mặc dù là trên thực tế chưa bao giờ thực sự chia xa ra khỏi Thượng Đế cả. Ông ta không bao giờ đi ra khỏi, tức là tách ra khỏi Thượng Đế được, tại vì cái chất liệu mà ông ta che chở cho ông ta thì nó cũng vẫn là một cái sự biểu hiện của Thượng Đế. Mặc dù vật chất thì đối với chúng ta có vẻ là xấu xa, tại vì nó kéo chúng ta xuống, nó làm cho ta mất khả năng và nó giữ chặt ta lại, không cho ta tiến lên trên đường đạo. Tuy nhiên, tại vì chúng ta chưa có học cái cách để mà kiểm soát nó, tại vì chúng ta chưa có hiểu rằng là nó cũng là bản chất của cái vật chất, nó cũng là có cái tính chất Thượng Đế. Tại vì khắp nơi không có cái gì ngoài Thượng Đế hết. Đó là một cái điều hiểu lầm nếu ta nghĩ rằng chân thần là một cái gì rất xa cách khỏi chúng ta. Tại vì chân thần thì rất gần với chúng ta, chính là một cái ngã cao thượng của chúng ta, và đó chính là cái gốc của con người chúng ta, và đó là một cái gì mà độc nhất, là thực sự có thực, mặc dù là che được, che đậy, không biểu hiện ra, được gói gọn trong một cái sự yên lặng và tối và bóng tối. Mặc dù ông ta như vậy, tuy nhiên tâm thức của chúng ta chính là một cái sự biểu hiện giới hạn của vị đó, là nó chính là cái sự biểu hiện của Thượng Đế trong những cái cơ thể của chúng ta. Và những cái thể của chúng ta thì chỉ là những cái bộ áo của ông ấy. Chân thần thì được mô tả bằng nhiều cách, gọi tên bằng nhiều cách, là con người vĩnh cửu, the eternal man, rồi một phần của cuộc sống của Thượng Đế, rồi một người con của Thượng Đế tạo ra bởi cái hình ảnh của Thượng Đế, rồi một tia lửa trong cái ngọn lửa của Thượng Đế, một cái Thượng Đế được che giấu, mà người Egypt thì gọi như vậy, hidden god, là Thượng Đế được che giấu. Ông ta là Thượng Đế ở trong con người chúng ta, và ông ta là Thượng Đế của cá nhân, một vị Thượng Đế cá nhân của chúng ta. Ông ta cũng là con người thật của chúng ta, một mảnh nhỏ của vĩnh cửu, một cái gì đó, cái tôi độc nhất mà trường tồn ở trong con người chúng ta. Những chân thần thì đã được mô tả như là những cái trung tâm lực ở trong mặt trời, ở trong Thượng Đế. Thay vì nói về những cái chân thần của loài người thì chúng ta có thể nói một cách chính xác hơn là chân thần biểu hiện trong loài người. Thay vì nói là human monad thì mình nói là the monad manifesting in the human kingdom, tức là chân thần biểu hiện trong loài người. Mặc dù nói như thế thì làm mình càng rối trí thêm. Và Blavatsky viết chân thần, tinh thần là một, là toàn thể, không có giới hạn và không chia cắt, mà những cái tia sáng của Ngài tuy nhiên tạo ra cho chúng ta, và chúng ta ở trong cái sự không hiểu biết của chúng ta gọi là individual monads of man, thì chúng ta gọi là đó là những chân thần cá thể của con người. Thì mình gọi cái chân thần của mình đó là chân thần cá thể của mọi người, của người. Thì xuất quá. Cái ở trong cái kinh thánh thì đó thì là họ viết là tôi cảm thấy ngọn lửa Guru Deva, tôi nhìn thấy rất nhiều tia lửa đã cháy ở trong cái ngọn lửa đó. Cái điều đó nói rất là hay, và chúng ta nhìn chung quanh và nhìn vào chính bản thân chúng ta, cái ánh sáng đó mà nó cháy ở bên trong anh, mặc dù anh cảm thấy nó khác nhau. Anh có cảm thấy nó khác gì hơn với lại cái ánh sáng ở trong người bạn của anh không? Dùng phần như tiếng cổ không có gì khác nhau hết, tức là cái ánh sáng ở trong mỗi người đều giống nhau. Mặc dù cái tù nhân thì bị giữ chặt bởi những cái nghiệp quả của anh ta, và mặc dù những cái bộ áo nó làm cho cái người không hiểu biết hiểu lầm và nói rằng linh hồn của anh hay là linh hồn của tôi, đó là cái mình không hiểu biết thôi, chứ còn linh hồn của anh, linh hồn của tôi nó cũng giống nhau. Bây giờ nếu mà mình dùng một cái cách so sánh tương tự đối với cái cõi phàm trần, thì chúng ta nhận ra rằng điện thì nó đầy ra ở trên thế giới, mặc dù là nó có thể hoạt động ở trong cái máy này hay trong cái máy khác, nhưng mà không có một cái người chủ máy nào có thể nói rằng là đây là điện của tôi. Cho nên rằng cũng như vậy, thì monad ở khắp mọi nơi, mặc dù nó biểu hiện trên nhiều phương hướng khác nhau, mặc dù trông có vẻ là nó chia cắt ra ở trong nhiều người khác nhau, nhưng mà thay vì nhưng mà mặc dù là có nó có cùng một cái nguồn gốc, cùng một cái bản chất căn bản, nhưng mà mỗi một monad là chân thần thì nó có một cái cá tính khác nhau riêng cho anh ta. Ở trong cái sự biểu hiện của anh ta trên cái cõi của Atma, đó là ba cái ánh sáng, tức là Atma 1, 2, 3, mà ba cái ánh sáng nó huy hoàng làm nên nỗi mà chúng ta muốn mù mắt nếu nhìn vào đó. Và ngay cả ở trong cái tình trạng đó thì mỗi một monad có những cái tính chất khác nhau làm cho anh ta khác biệt với một cái monad khác. Cái tâm thức của monad ở trên cái cõi của anh ta thì nó đầy đủ. Anh ta cũng chia sẻ những cái sự hiểu biết của Thượng Đế ở trong cái cõi của anh ta, trong cái thế giới của anh ta. Nhưng mà trên những cái thế giới thấp hơn thì anh ta không biết. Anh ta không biết gì. Không biết gì về ý định hay là mục đích. Anh ta cũng không có thể nào mà sờ vào những cái cõi thấp hơn của cuộc sống. Tại vì những cái vật chất thì nó có cái tính chất mà anh ta không có thể nào mà ảnh hưởng tới được. Tại vì anh ta để hòa hợp với tất cả những cái gì ở trong cái cõi của anh ta. Nhưng mà khi mà anh ta đi xuống, tiến vào những cái cõi mà vật chất nặng trĩu hơn, thì anh ta cảm thấy rất là cô độc, giống như là ở trong một cái khoảng trống không có gì hết, và anh ta không có cảm nhận được những cái sự va chạm và những cái sự đụng chạm của vật chất. Tại vì anh ta thanh quá mà anh ta xuống có vật chất, anh ta đâu thấy gì đâu. Tuy nhiên tất cả mọi thứ ở trong anh ta, tại vì anh ta đã chia sẻ cái cuộc sống với Thượng Đế, thì anh ta phải từ từ anh ta tỉnh giấc những cái tâm thức tiềm ẩn ở trong cuộc sống, vào trong anh ta phải đánh thức những cái tâm thức tiềm ẩn đó trở thành sống động. Cho nên rằng tất cả mọi thứ ở trong cái môn áp, tất cả những sự hiểu biết của Thượng Đế, nhưng mà có tất cả, nhưng mà muốn mang nó ra để mà dùng được thì để cho anh ta ở trên bất kỳ một cái cõi nào anh ta biết, thì đó là cái công việc của cái sự tiến hóa. Cho nên anh ta mới phải xuống, anh ta mới từ từ anh ta tiến hóa, từ từ anh ta mới biết được mọi thứ ở trong mọi cõi. Do đó cái con đường của anh ta đi trên con đường tiến hóa, đi xuống và đi lên trở lại, thì đó là mục đích để mà lấy được cái tâm thức đó để mà có thể điều khiển được tất cả những vật chất, giống như là những cái vần củ. Cho đến khi mà trên mỗi một cái cõi anh ta có thể đáp ứng được với những cái sự rung động của những cái vật chất ở bên ngoài, và anh ta có thể mang những cái tâm thức của anh ta ra và những sự rung động, xúc động của anh ta, và nó đáp trả lại những cái ấn tượng ở bên ngoài, và như thế thì anh ta mới có thể có sự hiểu biết chúng nó, tức là những cái chuyện bên ngoài. Ông Arundan kể một cái chuyện rất là hay về cái sự xuất hiện và cái sự tiến hóa của những cái chân thần. Nhìn trên thế giới, ông ta viết, ông ta thấy là Lord, our Lord và Son, tức là vị Thái Dương Thượng Đế của chúng ta, thể hiện cả vô số những mặt trời. Mỗi một cái chân thần là một cái mặt trời mà thu nhỏ. Mặt trời Thượng Đế thì ném ra những cái mặt trời nhỏ và có đầy đủ những cái tính chất của Ngài. Cái gọi là gì nhỉ? Cái process, tức là cái công tác đó, của cái sự tiến hóa thì bắt đầu. Và những cái tia lửa đó nó nổ ra đủ màu, giống như là màu của những cái cầu vồng, mà ở giữa có một cái trung tâm là một mặt trời, giống như quả tim của mặt trời. Mỗi một cái nguyên tử của ánh sáng thì nó lại là một cái nguyên tử mà của Thượng Đế chưa có tâm, chưa có thức giấc, unconscious, chưa có tỉnh giấc. Nhưng mà từ từ, nhưng mà chắc chắn và từ từ sẽ làm được mọi cái điều ước muốn của vị mặt trời, mà nó sẽ trở thành, tức là nó sẽ trở thành mặt trời đó, và khi đó nó sẽ trở thành ra một cái vị Thượng Đế tự biết mọi thứ. Tất cả mọi nguyên tử đều là một cái mặt trời chưa có biết mình đó, chưa có biết rõ, và sẽ trở thành một cái vị mặt trời tự biết, tức là ân từ ân cân siết thành là self cân siết. Bây giờ tạm ngưng ở đây nhé, nói nhiều quá trời.
Mời. À, nhìn đã biết rồi mệt.
Cười.
Rồi, mời anh.
Đây, góp ý cho chơi. Có bạn trẻ rồi học, mấy người này học rồi đi chơi thôi chứ không có học mẹ nữa, trời đất. Thanh Tiện rồi đâu rồi? Cái này con Thanh Tiện phải không? Con dâu, con gái phải không? Nghe rồi, nó đưa lên đó, để nó chơi, thâu vô rồi. Rồi Phúc nghe không Phúc?
Đó. Nè.
Học hành gì vậy? Sao coi. Có gì hay học, hồi xưa mẹ thích học cái cuốn thượng trí này lắm đó nha. Làm sao rồi con ráng học đi rồi ra đặng mà nói cho mẹ nghe. Hình như mẹ cũng đang nghe đó mà con không nói là làm sao mẹ nghe được. Phúc
không ai cắt quà, bên kia đi nói mà tập, mình nói cho bên kia nghe được.
Đương nhiên được chứ sao không được, người ta mẹ đang ngồi đó nghe, tại con không thấy thôi. À, thật sự chứ mẹ đâu có đi đâu đâu, chưa đi đâu, chưa có đi lên trên, chưa đi lên trên cái cõi mà cõi Hà Thiên đâu, không biết Đức ca hát có dẫn mẹ đi hay không à. Chứ thật sự có lẽ mẹ cũng đang ở với dì ba, dì hai. Ở cõi, hình như cái cảnh có thể là cái cảnh cảnh thứ ba của cõi dục giới đó. Các chân sư có ở đó, hội thân học Việt Nam vẫn ở đó nha Phúc, biết không?
Ông hay nói vậy là các người dưới là sắp đội.
Các sắp đội, coi lại nha.
Có dục giới mà là, nếu mà có chân sư thì là nó chỉ là phản ảnh cái tư tưởng của chân sư là dưới đó thôi. Làm sao chân sư dưới đó được?
Vậy cũng có nghiên cứu rồi thì ta cũng có trời quá trời nhá. Nên là có nghiên cứu như hay hay đó rồi, như vậy được rồi. Đây hôm nay á, mình học tới cái vấn đề này thì nó quan trọng nhất cái đời sống con người đấy. Là cái gì? Ego với Monad. Hai cái từ này là cái từ chuyên môn của quyền lý học đó. Mình có ra chưa thấy nha. Chuyên môn của quyền lý học, ego là cái gì, coi lại kỹ đi. Ego nó ở đâu, và ego, cái từ ego này nó có cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Cái ego thường thường nó ở cái cõi gọi là cái cõi mà người ta thường gọi là cái cõi bồ đề, cõi bồ đề. Tức là Buddhist mà, về tâm thức học bà Lan Sư có chỉ rõ cho anh thấy. Về cái tâm thức học á, thì cái ego á, nó ở cõi bồ đề, tức là Buddhist mà. Parity Cosmic Supreme Physical. Đó là cái cõi mà vật chất càng không vũ trụ hữu hình. Cái vật chất này kìa nha, là cái protein này nha, chị tính coi lại cái protein này nó không phải là protein mà mình đang thấy ở trên cái trái đất này. Cái protein này, nó cũng có hai nghĩa. Cái vật chất mà cái vật chất nó là nó siêu, là siêu vật chất. Nhưng mà còn cái vật chất mà nó, cái vật chất mà nghĩa là nó sáng tạo thì nó lại khác nữa. Neurality đó, neurality có thể là vật chất sáng tạo, nhưng mà nó là nguyên lý của vật chất. Đó là vật chất sinh nguyên, neurality. Neura nó là nguồn gốc, là căn nguyên. Property là vật chất. Thì cái property này đối với về tâm thức học á, thì nó thuộc về phương diện hữu hình. Nhưng mà về phương diện mà càng không vũ trụ thì cái vật chất này là vô hình. Đấy, đó vấn đề chúng ta, bởi vì đi sâu vào con đường quyền lý học rồi, anh chị em thấy nó cũng như là một đám mây mù á. Lơ mơ, mình không biết được cái, rồi mình là nếu mình mà giỏi mình trở thành Đức Phật, rồi mà Đức Phật mà còn vô minh là chết nha. Phật mà vô minh là chết á. Là cái Phật mà còn mù á, cái là người mù mà dẫn người mù là bỏ mạng hết. Thì anh em coi lại nha. Thì chữ ego này đó, thì nó ở trên cái cõi Buddhi, cõi Bồ Đề, người ta dịch âm ra từ cái từ Buddhist. Buddhist, Pravity, Cosmic, Supreme, Physical. Thì cái từ Buddhi á, Buddhist này nó xuất, nó có cái nguồn gốc là hai cái từ Buddhi. Cái Buddhi thứ nhất hồi xưa tôi nào anh Thu cũng cãi cọ về vụ từ Buddhi này lắm nha. Cái từ Buddhi này nó mà cái từ Buddhi thứ nhất thì nó có ý nghĩa là giác ngộ, là giác ngộ. Cái Buddhi ý nghĩa thứ nhất nó là giác ngộ ha. Buddhi có nghĩa là giác ngộ. Vì vậy cái giáo lý mà Đức Phật mà truyền bá hôm nay cho chúng ta học á, toàn thể nhân loại trên thế giới này học, nó là cái thuyết, nó là cái giáo lý giác ngộ. Cái giáo lý giác ngộ chứ không phải Phật. anh cho em học đi, học chứ không học thì phải hiểu nó là cái chìa khóa để mà chỉ rõ cái chân lý trường cũ, cái chân lý tuyệt đối, cái sự thật trường cũ của môn khoa học huyền bí nha, chứ không phải mà từ thông thường đâu. Thành ra cái từ bu đi này á, nó không phải Phật, như nó không phải Phật như các chúng mà họ gọi nó chặt lát à. Học quyền biết học, chúng ta phải có cái đầu óc mở rộng. Chính không học ông mà Thích Nhất Hạnh, anh cho em coi lại, ông cũng thay đổi rồi. Ông không ít nói tiếng Phật ít nói tiếng Phật, ông nói tiếng bụt ha, bởi vì ông tiến bộ rồi, ông thấy tiếng Phật này là của các chúng, không phải của phương Tây hay của Việt Nam gì trời hết trơn á. Mình học như vậy là mình học của các chú rồi, mình nói tiếng Phật là của các chú rồi, nhưng mà bây giờ nó đã khắp nơi trên thế giới, nhiều ai cũng gọi là Phật giáo. Thành nên mình thấy gọi tạm, như ở trong cái thế giới đối tượng là phải sử dụng á, vậy thôi. Chứ cái người mà nếu mà chúng ta muốn trở thành là đệ tử huyền môn rồi á, thì chúng ta phải coi nghiên cứu lại cái từ cái ý nghĩa sâu xa của từ Bồ Đề này. Thì cái Bồ Đề này nó là giác ngộ thì vậy cái giáo lý mà Đức Phật mà truyền bá, tôi cũng phải gọi, nghe tạm gọi Đức Phật, vì đa số họ gọi Đức Thích Ca là Phật rồi, phải không? Chứ không biết là ông có Phật hay thành Phật hay thật sự hay không, mình không biết. Nhưng mà thật sự cái tiếng Phật này á, nó cũng là một cái sử dụng kia mà bất đắc dĩ ở trong cái đại đoàn trưởng giáo, phải không? Người ta mà cái này bắt bác dĩ, tôi thấy cũng như bắt bác dĩ thôi, bởi vì nó chính thật á, chính trong đại đoàn trưởng giáo, tức là hierarchy đó, hierarchy mà all kinh hierarchy thì người ta đặt cái gì của Đức Phật này nó là 8 lần điểm đạo, chứ không phải là một vị Phật mà thông thường người ta nói mỗi người đều có Phật tánh, nó chỉ là giác ngộ thôi. Đó, anh chị em phải, các bạn trẻ, chúng tôi nhắc nhở các bạn trẻ sau này nên phải nghiên cứu kỹ cái đó, để mình coi đừng lầm lộn cái Phật với cái bậc giác ngộ. Cái sự giác ngộ mà Đức Phật nói, nó là sự giác ngộ thông thường, nhưng Ngài là Đức Phật thì Ngài đã được điểm đạo lần thứ 8 lần là Phật. Là cái từ này bất đắc dĩ mà dùng, chứ thật sự nó ở trong có, trong không có tiếng Phật. Nhưng mà rồi toàn thể nhân loại trên thế giới gần 8 tỷ người đều biết tiếng Phật này rồi. Thành ra nên đại đoàn trưởng giáo phải sử dụng tiếng Phật mà thôi. Đó. Vì lý do đó, cái từ Bồ Đề này đó, nó có là giác ngộ, là cái giáo lý giác ngộ. Mà phương Tây người ta thường gọi nó là Buddhist mà tiếng Pháp, Buddhist tiếng Anh nha. Nó là cái thuyết giác ngộ, và cái thuyết này phương Tây nó đã chấp nhận. Đa số cái người mà mang cái người mà thanh chuẩn thứ 5 á, cái người mà trí thức của phương Tây đều chấp nhận cái Buddhist này nha. Vì lý do đó người phương Tây coi nó là cái thuyết giác ngộ rất hay, có thể giúp người ta giác ngộ đó, giúp người ta giác ngộ, gọi là thuyết giác ngộ. Còn cái từ bu đi thứ nhì á, cái từ bu đi này có nghĩa là gì, là sự sáng suốt, enlightenment, sự sáng suốt, là cái trực giác, là cái minh triết. Là cái từ bu đi thứ nhì đó. Tôi giải thích rõ này để các bạn trẻ nắm hay không, để rằng mình thấy chữ ego này với chữ bu monad này như thế nào không? Thì trước hết thì giải thích mấy chữ ego hơn á, vậy đó. Thì cái ego này nó nằm ở trên cổ bu đi đó, cổ bồ đề. Cái từ thứ bu đi thứ nhì nó là vậy đó, vì lý do đó một người mà đạt trên cái trình độ mà lên cái cõi bồ đề này, cái người này người ta gọi là một bậc toàn tri toàn năng toàn giác, là Buddha. Buddha ít mà người ta gọi là Đức Phật, chứ thật là Buddha ít mà nó là giác ngộ, là một bậc giác ngộ, là bậc toàn tri toàn năng toàn giác mà Đức Thích Ca đã đạt tới, gọi là Buddha. mà các chú gì không dịch ra được. Tự Bồ Đà người các chú không cái tiếng của người các chú là cái tự tượng hình, không có cái chữ nào, cái bộ nào mà để ghép lại thành tiếng Bồ Đà hết á. Thành ra nên họ mới tạm sử dụng cái từ Phật từ Phật của họ, mà từ Phật họ cũng không có nữa. Thành ra hầu mà chứ còn cái gì mà La Hán mà bị Hầu giáo mà xua đuổi đi chạy sang Trung Quốc, hàng trăm hàng ngàn vị La Hán của Đức Phật qua bên đó thì mới dạy các đệ tử bây giờ muốn nhớ đến Đức Thích Ca thì phải niệm cái Nam Mô A Di Nam Mô A Di Amitabha hoặc là Nam Mô A Di Buddha đó hả? Buddha, Nam Mô A Di Buddha. Nghĩa là cái câu này là bên Tịnh Độ người ta thường dùng, tức là Nam Mô A Di Đà Phật đó hả? Nhưng bên Trung Hoa họ không có cái được tiếng Phật, nên thành ra họ mới nói ngược trở lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Tôi nhắc cái này là chính cái từ phồ này mới là nó đúng với cái nghĩa tiếng Phật mà người Trung Quốc họ sử dụng ha. Mà sau này Tây Phương á, họ cũng thật sự họ cũng không có dùng, ở đây họ chỉ dùng chữ biết không à, chứ họ không có dùng mà tô phồ đâu, âm tô phồ đâu. Thì cái cõi Bồ Đề này chính là cái cõi mà ego ha. Ego tức là nó là cái linh hồn, là cái thần hồn của con người có thể phát sinh ở từ đó đó, phát sinh từ đó. Cái ego mình nói là cái thần hồn mà thường thường gọi là ở Tây Phương người ta gọi cái ego này gọi là Espiritual Soul là cái hồn, cái thần hồn, cái hồn của hồn của con người, mà cái thần hồn chứ không phải cái hồn của người, gọi là thần hồn hay là cái linh hồn thiêng liêng. Bởi là Espiritual thường thường người ta cũng dịch là chữ thiêng liêng nữa. Espiritual Soul là cái linh hồn thiêng liêng. Nhưng mà cái từ Espiritual này nó có nghĩa là cái thần thức nữa. Vì lý do đó nên tôi mới dịch trở lại cái spiritual soul này nó là cái thần hồn, là ego của mình đây. Còn cái từ monad này đó thì nó là phát xuất từ cái đạo diễn của Tona, của trường phái Đức La Tông á, thì họ sử dụng, họ coi cái từ ego này nó tương đương như monad, mà họ sử dụng cái tiếng monad này, cái tiếng của nền triết lý bí truyền của Hy Lạp, thấy chưa? Monad á là cái chân thành, là cái chân thành đó, monad là cái chân thành. Vì lý do đó nên người ta cái cõi Buddhist này nó cũng tương đương như là cái cõi của cái chân thần thể nữa. Và Buddhist nè, Buddhist Pravritti Cosmic Supreme Physicon là cái từ này của trường phái bí truyền của Bà La Kỳ, nghĩa là sử dụng thường đó, lại chỉ cho chúng ta là cái cõi của cái linh hồn thể nè. Cái cõi của tự giác thể, cái linh hồn thiên liên, linh hồn thể của chúng ta, và là để chỉ cho các đệ tử quyền môn của bạn muốn mà nghe là tu á, thì phải thực tập làm sao hổ biết cái thần nhân của mình với cái linh hồn thể này nè, với cái thần hồn này nè, là cái tự giác thể này nè. Thì ở chính cái cõi này nó tương đương với cái cõi của cái chân thần thể mà cái từ chuyên pha của quyền bí học sử dụng của trường phá Protona ở Hy Lạp đó, thấy không? Là Monadic rồi. Monadic Vibity Cosmic Plan Physicon là chân thần thể. Thì cái chân thần thể này, cái từ cái này, cái cõi này thực sự về mà quyền bí học thì cho cái cõi này nó tương đương như là cái ngôn ngữ quyền bí hay là ngôn ngữ quyền bí học của phương đông, người ta sử dụng là từ Anubhadaka là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, gọi là Anubhavaka, là gọi là chính nơi đây là chân thành nó mới được sinh ra đây. Nó vậy đó, nó bí thêm để cho các bạn trẻ hiểu rõ, muốn học, muốn tu, muốn mở, có cái tiếng mở rộng thì phải nghiên cứu các từ tiếng Phạn và học cho kỹ giáo lý quyền môn, nghiên cứu tất cả những cái điều mà bà Lý Chi trình bày ở trong cái trường phái của bà, để lúc bây giờ mình tu mới có thể có kết quả và mình mới có cái tiếng mở rộng. Đây tôi góp ý thêm này thôi.
Cảm ơn anh Hai, nãy giờ anh Hai nói một hồi tôi ra ăn được xong bữa cơm. Nhưng mà có một cái sự lộn xộn, anh Hai nói lộn xộn về cái vấn đề là người nào mà ví dụ như là Đức Phật lên được tới cõi Bồ Đi hay Bồ Đít thì đây là thành Phật. Thực ra là phải lên cõi Niết Bàn là Niết Bàn chứ đâu phải là tới cõi Bồ Đi, tới cõi Bồ Đề còn thấp hơn cõi Niết Bàn mà anh Hai.
Cái gì nữa, không nói gì nữa, cứ nói đi, anh về cứ nói tự do.
Nãy anh Hai nói là lên được cái cõi Bồ Đề là thành Phật, đâu phải đâu. Có Niết Bàn chứ, Đức Phật luôn luôn nói cái cõi Niết Bàn chứ, Đức Phật đâu có nói cái cõi Bồ Đề.
Niết Bàn là gì, coi lại vui vui Niết Bàn nữa nha, đó, cõi Niết Bàn là cái gì, phải nghiên cứu lại cõi Niết Bàn. Nếu nói cõi Niết Bàn thì tôi đây sẽ nói cõi Niết Bàn nha. Cái cõi ba cho nghĩa là nếu mà đây là tôi nói trên cái lập trường của quyền của cái giáo lý khẩu truyền của HBB, nhưng mà nói đến cõi Niết Bàn. Niết Bàn là cái gì? Chúng ta phải hiểu chứ không phải nói Niết Bàn thường nó không dịch ấm mà. Đa số người Trung Hoa họ dịch âm không à, rồi mình không biết là gì, rồi cái tên thành ra khi mình tu mù của chết, tu mù là chết. Rồi mọi cái, nhưng mà đây nè, để tôi nói với cái bà Lợi Chi bà mới giải thích rõ để cho chúng ta mới hiểu. Mà chính Đức Phật Ngài cũng có giải rõ lắm chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ đâu. Cái từ Niết Bàn đó thì người ta dịch âm là Niết Bàn, nhưng mà dịch tâm thức học đó, bà Lợi Kỳ cái cho chúng ta đó là cái cõi siêu quá, Niết Bàn là cõi siêu quá chứ không phải Niết Bàn vậy đó. Nhưng mà cái từ siêu quá này có khi họ cũng hiểu, bởi cái thời mà Đức Sơ Phật mà Ngài mà đạt được cái trình độ mà nhập vào cõi mà gọi cõi Niết Bàn thì Đức Phật cảm thấy rằng cái từ Niết Bàn này không phải là Niết Bàn, mà cũng không phải là sự siêu quá thường, mà nó có một ý nghĩa thông thường mà Đức Phật đã cảm nhận được, nó là sự dập tắt. Nãy tôi nói đó, chị Thính, mà nếu mà tôi nói sai thì mở cái từ Niết Bàn này coi, nó là sự dập tắt, Niết Bàn là dập tắt á, coi nó có đúng hay không. Nhưng mà dập tắt cái gì không ai hiểu. Thời Đức Phật cả mấy trăm vị La Hán mà đệ tử của Ngài chưa nắm được cái điều này. Chính Đức Thế Ca Ngài nhận rõ như vậy đó. Ngài vì lý do đó Ngài mới nói với thầy giả của Ngài là A Nan á, không? Ngài mới giải thích cho A Nan hiểu rõ. Nghĩa là con người ta muốn đạt tới cái sự siêu hóa, tôi không nói với bạn mà nhiều tiếng này nó tiếng âm, sự siêu hóa. Mà có khi hồi xưa họ dịch Niết Bàn là dập tắt, là chết, là mất hết rồi, hay là không còn gì hết á. Sau này cái sườn phái như đại thừa, tiểu thừa là coi vào Niết Bàn là tiêu, không còn gì hết á. Đấy, đó là mấy giống vậy, còn sai lầm còn dữ nữa nha. Thành ra Đức Thích Ca nó giảng giải cho A Nan hiểu rõ cái việc dập tắt này là cái gì, là phải dập tắt tham sân si. Cái Niết Bàn ý nghĩa thông thường nhất mà Đức Phật đã cảm nhận biết rồi. Và Ngài chính Ngài đã giảng giải cho A Nan nắm cái điều này để sau mà kết tập là cái kết tập mà kinh điển, lúc mà khi mà Đức Phật mà đi vào cái cõi siêu hóa rồi thì Ngài mới nghĩa là cái này là Ngài giảng riêng cho A Nan hiểu rõ. Mà sau này chính A Nan mới từ đó khi mà kết tập kinh điển, A Nan mới nói lại vấn đề đó, nó nằm ở trong cái kết tập mà thành kinh Thủ Lăng Nghiêm, là con người ta phải dập tắt tham sân si. Đấy, Niết Bàn đấy, đó Niết Bàn là phải dập tắt tham sân si. muốn dập tắt tham sân si thì phải thực tập giới định huệ. Dạ, đó là như vậy đó. Nhưng mà không đơn giản, cũng chưa đơn giản. Còn một vấn đề quan trọng nhất là nó liên hệ đến con người của mình, là phải dập tắt lục căn, lục trần, lục thức nữa. Lục căn, lục trần, lục thức phải dập tắt nữa. Mà muốn dập tắt cái này thì người ta phải thực tập lục hạnh, lục độ, paramita đó. Tức là phải bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, rồi tinh tấn nè, rồi thiền định nè, rồi thức tỉnh là giác ngộ. Cũng như vậy đấy. Đấy là phải thực, nghĩa là muốn mà đạt tới sự siêu hóa, chứ đừng nói tới nước vàng. Tôi nói không, cái tiếng nước vàng này là tiếng âm này nha. Mà đúng theo cái này là cái giáo lý chân truyền của HBB đó. Tôi nói cho anh em biết nè, cái này là chân truyền của HBB đó, là sự dập tắt chứ không phải niết bàn cái gì hết đó. Tôi giải thích thêm để cho các bạn mà muốn dập tắt thì phải thực tập. Thực tập nghĩa là nếu mà dập tắt tham sân si, mà dập tắt là không phải dập tắt rồi là mình diệt, mà tham sân si thì mình diệt cái phạm nhân của mình này, thì mình còn làm mà có gì, làm sao mà có kinh nghiệm. Mình diệt cái thể xác của mình là cái gì, mình cũng không làm ăn được cái gì hết. Vì đó về nguyên bí học, dập tắt có nghĩa là chuyển hóa từ cái xấu mình được chuyển qua cái tốt, nghĩa là từ cái tham lam ích kỷ của phàm nhân mà trở thành cái sự tham mà cao siêu của cái chân nhân của mình. Nghĩa là cái tham này là mình muốn đạt tới sự nghĩa là cái trí tuệ của mình, cái huệ của mình, cái tham mà cái tham đã đạt được cái huệ đó, thì lúc bây giờ mới là gọi là chuyển hóa, chứ không phải dập tắt ra đó. Nó cao siêu hơn chỗ đó chứ không phải đơn giản đâu. Tôi nói ra vậy đó. Vậy thì các bạn trẻ tiếp tục đi. Rồi vừa đến tiếp đây, có ai, có bạn trẻ nào nói biết em coi tu hành đó không, nghe không?
Ủa sao không ai nói gì hết vậy?
Không ai nói vậy
sao không thấy
phúc
phản đối gì?
Không phản đối coi. Học tu rồi phải chửi người ta, chứ không chửi người ta làm sao người ta tiến bộ.
Cũng
món
nhiều quá, cũng không có
hứng gì thôi. Anh nhìn ra không có ảnh, cái gì ra đây, cái này hơi lạ. Mình chửi cho người ta tức à, có như vậy thích nghe không? Nói là xói óc thôi, cái tụi tức, cái nổi giận lên rồi, mình nổi giận lên thua, phải rồi đấy. Nổi giận lên thua rồi, sao? Làm sao dễ phải nên đi được, làm sao lên cõi giết mạng được.
Tôi vẫn thấy anh hơi tùm lum, anh vẫn tùm lum. Tự nhiên anh cứ nói Niết Bàn là dập tắt này nọ, anh không có nói rõ là Đức Phật nói là phải lên coi Niết Bàn thì mới là thành La Hán, mà sau khi La Hán rồi thì mới thành Phật, thành Bồ Tát, thành chân tiên, thành đủ thứ, đế quân rồi mới thành Phật, đó là theo thông thiên học. Thành ra đâu có phải lên có Bồ Đề là thành Phật đâu. Anh nói chuyện dễ quá, có Bồ Đề mới là có trực giác thôi, mới là cõi mà tình thương vô hạn, mình thấy mọi người hợp nhất với mình thôi, nhưng mà tầm nhìn chưa có đủ xa. Mình phải lên tới cõi Niết Bàn thì mới là cái cõi của ác ma đó. Nãy thôi mình học cái bài Cô Do Bò Đi, mình thấy rõ ràng là chân thần là ở trên cái cõi đại Niết Bàn. Xong rồi cái ngài mới đưa một số xuống, đưa một coi như là mặc những cái lớp áo ở bên dưới thì là ác ma, ba cái ác ma, xong rồi một cái ác ma thì trở thành Bodhi, một cái ác ma thứ ba thì trở thành Bodhi thứ hai, rồi cái Bodhi thứ hai mới trở thành Manas. Hôm trước mình học rồi như vậy đó. Thành ra là cái cõi của Bodhi đâu có phải là ác ma đâu, Bodhi còn thấp hơn ác ma, mà phải lên tới cái cõi của ác ma thì mới thành La Hán đó. Anh là anh ai thấy không? Bây giờ tôi nói nốt cái đoạn này nhé, không có sắp hết giờ rồi. Mặc dù có cùng một cái nguồn gốc và cái này nói qua rồi, ông Arunda cũng nói rồi, khi mà bắt đầu biểu hiện ra thì chân thần đưa xuống vào trong cái vật chất và tiến tới phía trước và đẩy đẩy tới cái lực để mà tiến hóa. Đó là cái lực đẩy của tất cả mọi sự tiến hóa. Cái lực đẩy này thì nó ở nguồn gốc của tất cả muôn vật. Cái điều này nó cho ta thấy được có một cái lực áp lực rất là huyền bí, mà cái áp lực này làm cho những người mà học về khoa học họ không hiểu được gì cả, họ không hiểu. Họ hỏi tại sao mọi chuyện nó đều đi tới phía trước, tại sao có những cái lực để mà tạo ra cái sự tiến hóa, ví dụ như tiến hóa của loài vật chẳng hạn, nó nói từ loài khỉ thành loài người này nọ, nhưng mà ở đâu ra cái lực đó. Ví dụ như là cái lực nào để mà tạo ra đủ mọi loài mà chúng ta nhìn thấy trong cái thế giới này, và lúc nào cũng có những cái chuyện là người ta hướng ra những cái sự thay đổi khác nhau thì những cái lực đó ở đâu ra. Chân thần biết ngay đầu tiên mục đích của ông ta như thế nào ở trong cái sự tiến hóa này, và ông ta đã nắm được cái xu hướng chung của nó. Nhưng mà cho đến khi mà một cái phần của ông ta đã được thể hiện ở trong cái chân ngã, mà nó đã được lên một cái tầng cấp khá cao, thì ông ta cũng không có hiểu biết những cái chi tiết ở dưới này, và ông ta cũng chẳng có quan tâm tới nhiều. Ở trong cái tình trạng đó thì ông ta không biết những cái chân thần khác, nhưng mà ông ta ở trong một cái trạng thái hạnh phúc không thể tả nào được, không thể nào tả được. Và ông ta cũng không biết gì về chung quanh, nhưng mà ông ta chỉ biết là happy thôi. Như thế cái mục đích của chân thần đi xuống vật chất là nhờ vào cái sự đi xuống này, ông ta có thể hiểu biết được một những cái chuyện nó rõ ràng và nó nhiều chi tiết. Để với cái mục đích như thế thì chúng ta đã thấy trong những chương trước ở trong cuốn sách này là mỗi ở trong từng cái nguyên tử của những cái cõi của Atma, Buddhi và Manas thì nó dính dấp vào với chân thần. Cái sự phân biệt được những cái nguyên tử này cho chúng ta thấy nó có những cái sự chính xác mà không có ở trong cái tâm thức của cái chân thần ở trên cái cõi của ông ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tự hỏi nếu mà chân thần có bản chất là Thượng Đế ngay từ đầu và sẽ trở về với Thượng Đế sau cái cuộc hành hương dài của ông ta, và nếu mà chân thần thì hoàn toàn là khôn ngoan và tốt đẹp khi mà ông ta bắt đầu cuộc hành hương của ông ta đi xuống vật chất, vậy thì tại sao ông ta cần phải đi xuống để làm cái gì? Mà ở trong cái cuộc tiến hóa này thì nó mang lại rất nhiều sự đau khổ buồn rầu, và cuối cùng thì ông ta lại trở về cái nguồn gốc để làm gì? Cái câu hỏi này thì đặt ra tại vì chúng ta hiểu lầm mọi chuyện. Khi mà chúng ta, cái mà chúng ta gọi là chân thần của người ta đi ra khỏi Thượng Đế thì đó không phải là chân thần của con người, tại vì chân thần này rất là thô sơ và nó cũng không có khôn ngoan và nó cũng không có tốt đẹp gì cho lắm, tại vì nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà trở về đó ở trong cái hình dạng của cả ngàn cả triệu những vị chân tiên rất là tài giỏi, khôn ngoan, mà như thế thì những vị này trở thành những cái thượng đế. Đó là cái chuyện kết quả của cái sự tiến hóa. Khi mà một người không thể nào bơi lội được, bị ném xuống nước, đầu tiên thì anh ta rất là yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng có thể học bơi được và anh ta có thể di động thoải mái ở trong nước. Thì chân thần cũng vậy. Cuối cùng cái cuộc hành hương của ông ta và đã đi vào trong vật chất và trở về thì ông ta sẽ được tự do, tự do đối với cái thái dương thể, tức là ông ta tách ra được, được tự do tách ra khỏi thái dương thể và ông ta có thể hoạt động được ở trong bất cứ thành phần nào và có thể tạo ra mọi chuyện nếu ông ta muốn và ông ta đi đâu cũng được hết, rất là thoải mái. Tất cả những cái năng lực mà ông ta đã lấy được sau khi đi qua những cái vật chất thô kệch thì ông ta sẽ giữ lại được mãi mãi trong mọi điều kiện. Và những cái mà nó chưa có thì nó trở thành rõ rệt, và những cái mà tiềm ẩn thì nó trở thành hiện thực. Trong khi đó là cái ý muốn của ông ta để sống ở trong tất cả mọi nơi, và không phải là chỉ sống ở được ở một nơi. Thành ra là cái điều đó mà ông ta đã phải thể hiện xuống những cái cõi dưới. Tại vì không có thể nào mà phát triển được cái cá nhân, cá tánh của mình. Không có, tức là đầu tiên là chưa có một cái vị chân thần phát triển như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một cái khối của những cái vật chất của chân thần, những cái vật chất, tinh chất, tinh hoa chất của chân thần. Cái sự khác biệt giữa cái điều kiện của nó khi mà đi ra và khi trở về thì nó cũng giống như là giữa một cái khối của những cái chất, những đám mây sáng chói, và bây giờ thì ta so sánh với lại một cái hệ thống thái dương thể mà đã được tạo ra từ cái đám mây sáng chói đó. Nó là chân thần lúc đi và lúc về là khác nhau như vậy. Cái đám mây đó thì nó đẹp, dĩ nhiên là nó đẹp, nhưng mà nó không có rõ ràng, nó mờ ảo và nó chẳng dùng được việc gì cả, vô ích. Nhưng mà cái mặt trời thì được tạo ra từ cái đám mây đó qua một cái sự tiến hóa rất chậm chạp qua cuộc sống, thì nó có thể là đổ ra nào là sự sống, nhiệt độ và ánh sáng chiếu rọi cho muôn vàn thế giới và những người mà sống trên đó, những người và vật sống ở trên những thế giới đó. Tới đây là tạm ngưng nhé. Đó thì mọi người cũng hiểu chân thần là thế nào. Đầu tiên thì mờ ảo và sau đó thì học rồi về sau mình trở thành thái dương, mình trở thành một vị thượng đế khi mà mình quay trở lại. Bây giờ mình sang cái phần thứ nhì, tức là bây giờ 7 giờ hơn rồi, bây giờ mình sang phần thứ nhì. Thì anh Minh có đó không anh Minh?
Ừ.
À, bây giờ anh Minh đọc dùm cái bài đó, là cái bài chưa có bốc gì à không?
Trang 446.
Vâng.
Một điều là cũng chính là trong khi người ta tự thú nhận một cách thành thật mà hoàn toàn không biết gì về bản chất thực sự của ngay cả vật chất của cõi trần. Bản chất nguyên thủy được xem như là một giấc mơ hơn là một thực thể bên trong. Tuy nhiên những nhà vật lý học này làm ra vẻ xét đoán thứ vật chất đó và tự cho con mình biết cái gì có thể và không thể thực hiện được. Theo những cách hóa hợp khác nhau, những nhà khoa học chỉ biết được thứ vật chất này một cách hòa hợp. Tuy nhiên mọi sự dự đoán đó cũng chỉ là một cách chuyển động chứ không có gì khác. Nhưng cái lực có sẵn trong một hơi thở của con người sống, khi người ta thổi một ít bụi ở trên mặt cũng một cách không thể nào phủ nhận được là một cách chuyển động. Người ta không thể chối cãi rằng đó không phải là một đặc tính của vật chất hay là những phân tử của ít bụi đó. Dù sự kích động này có được sinh ra trong một cách hữu thức hay vô thức thì cái thực thể còn sống và có suy tư tư thở hít này vẫn phát sinh ra nó. Thật ra thì nó phù cho vật chất cho đến nay người ta còn chưa biết. Một số đặc tính ngôn ngữ gọi là động lực có bản chất còn chưa hiểu được, còn tạo ra một sự khó khăn trong hơn cả việc chấp nhận sự can thiệp của các loài sinh linh trong mọi hiện tượng tự nhiên. Nhà vật lý học nói rằng không phải vật chất mà chỉ có tinh hoa của vật chất mà bất diệt, và sự kỳ họ nói rằng tất cả những mảnh vụn thiên nhiên được như điện lực, từ lực, ánh sáng, nhiệt lực không phải là những phương tiện vận chuyển của những vi tử vật chất mà là những thứ cảnh biểu lộ thân hóa của đại khí vận hay sức chuyển động trong vũ trụ. Như đã giải thích trong những trang đầu của cuốn sách này, ta nói rằng khoa tạo nên bảy trung tâm điều ấy có nghĩa là vì mục đích sáng tạo ra định hợp đối trong vũ trụ hay thể đế thay đổi sự vận chuyển trên vị của nó trên bảy điểm vô hình trong phạm vi khu vực sáng tạo nên vũ trụ mà tạo. Đại như vậy xuyên qua không gian xoay bảy ngũ trong nơi a làm cho chúng xoay vòng suốt chu kỳ khai nguyên. Chúng ta nói rằng nơi a là điều mà khoa học gọi là điểm số không, lĩnh vực tuyệt cực, mãnh lực tiêu cực tuyệt đối hay mãnh lực tuyệt đối duy nhất. Thực thể của trạng thái thứ bảy của điều mà ta gọi là cách sai lầm là mãnh lực hay thực thể của vật chất liệu vũ trụ thiên nhiên tự nó vốn là một vật không thể cảm nhận được hay chi thức được đối với giác quan vĩ hạn nguồn gốc và căn bản của mọi trạng thái cách thể và trụ thể. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy ẩn tượng một điểm trung hòa, một điều mơ tưởng của những kẻ muốn khám phá sự vận chuyển sinh vi. Một điểm trung hòa hiểu theo khía cạnh là điểm giới hạn của các giác quan. Ta hãy tưởng tượng hai cõi vật chất kề cạnh nhau như đã được hình thành, mỗi cõi tiếp xúc với một bộ phận giác quan tương hợp thích nghi. Chúng ta phải nhìn nhận rằng giữa hai cõi vật chất ấy có một sự liên thông diễn ra một cách liên bộ. Nếu chúng ta theo dõi những nguyên tử và nguyên tố của cõi thấp hơn trong sự biến đổi của nó từ dưới lên trên, những nguyên tử này sẽ biến chuyển đến một điểm, từ đó chúng không vượt qua tầm mức và khả năng nhận thức của chúng ta ở cõi thấp hơn. Thật vậy, ở điểm đó vật chất cõi thấp hơn biến mất khỏi phần nhận xét của giác quan chúng ta, hay nói một cách khác, nó vượt lên trên cõi trên và trạng thái vật chất ở điểm giao liên đó chắc hẳn là có những đặc tính mà người ta chưa phát hiện được ngay được. Như vậy, bảy điểm trung hòa đó là con hát tạo ra lên tạo thì để khi những nền tảng chắc chắn đã xây đắp sẵn sàng cho cuộc tạo dựng sau này theo cách diễn tả của Newton, thì nó thúc đẩy cho vật chất bắt đầu hoạt động và tiến hóa. Trong trạng thái tiến sinh hay trạng thái nguyên sinh nguyên tử nguyên thủy, ông không thể nào gia tăng thêm, vì vậy nó gọi là tổng số chung. Tuy nhiên mà nói theo nghĩa bóng thì tổng chung này là số vô biên, cái vốn mà vượt sâu trống không đối với những nhà vật lý học. Họ chỉ biết cái thế giới tự nhiên nhiên và kết quả thấy được, thì đối với nhà huyền lý học là chính là không gian vô biên của thái cực thiên nhiên. Trong số nhiều sự phản đối, người giáo lý nói rằng có một sự tiến hóa vô cùng và có một sự thoái hóa hay là một sự tái hòa nhập của càn khôn theo giáo lý di truyền mà bà Ra Môn giáo, từ đó là tiến trình không có khởi tỉnh hoặc kháo chung. Nhà huyền học lý học cho biết được biết rằng nó không thể có được, vì theo mọi điều được công nhận của triết lý khoa học tiến bộ, tuy nhiên tất nhiên phải tuyệt quả đối với khoa học nếu chủ huyền lý lấy cái tương ứng tuyệt quả của tuy nhiên được xem như là một sự phản đối mãnh liệt, thì làm sao tôi có thể yêu cầu các nhà duy thực chủ nghĩa, những nhà tự do tư tưởng và các nhà khoa học của bạn giải thích được sự tổ chức những hệ thống kinh tế hoạt động xung quanh chúng ta, những hệ thống này mãi mãi mới chịu kiệt quả thế, thì tại sao càng lâu này không phải là một khối khổng lồ bất động? Theo giả thuyết, người ta cũng chỉ tin rằng mặt trăng là một hành tinh chết kiệt quả và tinh hoàn học hầu như cũng không biết có nhiều hành tinh chết như thế. Câu hỏi không có thể này, không có lời giải đáp. Nhưng ngoài việc này, ý niệm này một số năng lượng vẫn cảm biến trong hệ thống hành tinh bé nhỏ của chúng ta càng bị tàn bụi, thì hoàn toàn đặt trên nền tảng của quan niệm sai lầm về mặt trời đỏ rực cháy sáng chói, bóng hơi nóng và không gian một cách như cực mà không có sự hồi phục. Về điểm này chúng tôi xin trả lời rằng thiên nhiên cực quả vẫn mất khỏi cõi khách quan, chỉ mà tái xuất hiện trong cõi chủ quan sau một thời gian nghỉ ngơi rồi lại đi lên. Sau mỗi chu kỳ cũng như càng tôn ở đầu sinh nhật, chúng ta chỉ hoạt động để tái xuất hiện một cõi hoàn toàn phản nhất. Những vật chất của những nhà triết học đông phương không phải những vật chất là bầu thiên nhiên của những nhà xưa từng học tây lương. Thì vật chất là gì trên tất cả mà cái triết gia càng đã định nghĩa là một cách rất chính xác và rất tao nhã là môn khoa của chúng ta, là đối với kiến thức của chúng ta. Thì chúng ta là những công thường nghiệm của khoa học để buộc lại, để kết hợp và để xác định tất cả những hiện tượng của đời sống hữu cơ bằng những bộ đồ phân tuần có tính chất vật lý hóa. Học đã đưa tới đâu nói chung thì chỉ tới những cuộc phi lý. Trước khi các nhà khoa học được phép tìm ra những sự cảnh có thực thì đó chỉ là những bọt xà phòng bị lổ tung hết cái này đến cái kia. Tất cả đều điều rằng tất cả điều này ắt sẽ tránh được và kiến thức tiến trình kiến thức sẽ tiếp diễn bằng những bước dài khổng lồ. Nếu khoa học phải sập mình chấp nhận những giả thuyết chỉ dựa vào sự hiểu biết kinh nghiệm về vật chất họ tác động của thiên linh tinh hải nguyên tinh, người ta nghĩ rằng những hành tinh này được có 4 hộ tinh và một bộ hộ tinh bay trên những vĩ đạo của chúng từ đông sang tây. Còn năm trang thì có giải thích không?
Dạ thôi em, anh đọc nghỉ đi để mình thảo luận. Để tôi copy cái đoạn tiếng Anh. Để tôi biết cái đoạn cuối cùng nhưng mà tôi chưa biết cái đoạn đầu mình đọc từ cái trang đó là trang 46. Một cách chuyển động. Giấc mơ là một thực tại đoan thuần.
Học giống lấy cái chuyện người ta đều thấy tóm tắt đi chứ. Rồi người ta gợi ý cho.
Anh ai
tóm tắt đi. Ừ, anh cái trái này là trái kỳ, văn trống luôn, đáng lại học giống cái chuyện. Bụng bụng giống lấy cái chuyện mà trốn hoài người ta kỳ ghê, cái này kỳ nha. Anh văn tới đây là chết cái tôi đó. Cười. Ở đây là nó thuộc về cái nãy là mình đọc hình như ảnh đọc qua tới cái vấn đề là bởi vì kỳ trước đó, hình như học tới cái vấn đề là gì nè ở đây về cái qua quyền bí học mà thực dụng á,
học về những
mảnh
thiên nhiên rồi thì những
đấng
thông tuệ rồi
nó đến hình như cái đến gì về năng lượng này, có nhiều năng lượng về điện nè, về điện nè, rồi từ tính nè, mà 500 á ha, rồi âm thanh nè, rồi ánh sáng, rồi hơi nóng, rồi sự nè, rồi kết tiếp gì dân đó ha, à, thì nó liên hệ đến cái câu mà câu này là câu đoạn thánh kinh 6 mà câu 4 ha, câu 4 mà mình đang học ở trong cái đoạn B, đoạn B thì này nó nói gì? À, đoạn B á, theo cái kinh chánh, trong cái đoạn kinh chánh người ta nói how those who had the new dim, tức là cái điểm thiên nguyên thủy nó làm cách nào để mà nó tạo ra muôn hình dạng trạng trong càn khôn vũ trụ ha, gọi là how those who had the new dim. Thì câu kinh đó đặt câu hỏi vậy đó. Câu kinh này có lẽ là một vị La Nô nha, một đệ tử quyền môn đặt câu hỏi với sư phụ của mình đó nha. Bởi vì chúng tôi nói anh về cái giáo lý đi tiền mình nó là thiền định chân kinh mà nó nằm ở trong cái ca tê kêu bằng o kinh esoteric catechism, tức là nghi vấn thư bí truyền đó. Vì lý do đó mỗi câu kinh là có cái câu hỏi của người đệ tử đặt ra, cũng như chị Thứ nha, tôi không biết gì hết cái tôi đặt câu hỏi. Tại vì tôi là đệ tử, tôi không phải là đệ tử quyền ngon mà tôi mới là đệ tử đặt tại thế. Đệ tử tại thế là gì vậy Thứ?
Tôi là đệ tử
tại
thế đó.
Tại gì? Tiếng gì?
Không biết.
Đó, mình chưa học được cái từ đệ tử tại thế đó ta. Sulalay. Sulalay là đệ tử tại thế, phải không? Còn Lano đó là đệ tử nội môn, là người mà chuyên học trong giáo lý bí truyền, giáo lý quyền môn đó, phải không? Học và nghiên cứu về esoteric và catechism đó, tức là nghi vấn thư bí truyền đó. À, người đệ tử nội môn phải luôn luôn cái còn nắm ở trong tay cái cuốn đó này, cuốn esoteric mà catechism để luôn luôn để thắc mắc phải hỏi với sư phụ mình. Sư phụ thường sư phụ đức thầy mà về giảng về cái minh triết á, về giáo lý minh triết rồi viết tao viết gia, viết tao viết gia là cái minh triết á, là minh triết mà minh triết muôn đời, minh triết thiên tiên đó, gọi là lý tao lý gia, thì luôn luôn người đệ tử phải đặt câu hỏi, thì cái câu ở đoạn Thánh Kinh 6 này đệ tử đặt câu hỏi: biến thiên nguyên thủy làm cách nào để mà tạo ra muôn hình dạng trạng ở trên trong bầu vũ trụ và ở trong trái đất của mình. Thì ở đây chính Đức Thầy có thể trả lời cho đệ tử hiểu không? Ngài nói là nó tức là phô hát đó, tập hợp lại các sương mù lửa. Không phải, cái này là bụi ha, đó là bụi lửa, còn mist mới là sương mù không? Ai người thấy?
Đó là bụi
vậy. Đất là bụi ha. Còn tôi làm tưởng mist mới là sương mù không? Mist là mist sương mù. Cái bụi, cái này là bụi, là anh là qua cái thời kỳ sương mù rồi, nghĩa là nó có rồi, nó có hiện ra là bụi. Còn cái thời kỳ mà khi mà fire mist là sương mù, là cái lúc đó là cái lúc mới Đức vị mà khi mà vị mà thủy tổ nhân loại mà tạo ra cái căn tủng thứ nhất của mình ấy, nó tạo ra bằng sương mù lửa.
Sương mù nó nhỏ,
không có bấm, nó chưa có hình dáng này, là không phải bằng bụi mà nó bằng cái hình bấm sa da. Cái gì mà đầu tiên, cái gì mà thủy tổ nhân loại đầu tiên của mình á, tức là xâm xê xuây dâm bu qua ma nu á, ngài tạo ra nhân loại muôn loài vạn vật trên trái đất mình bằng sương mù lửa. Còn ở đây á, thì khô hát này là kể như là vị thủy tổ nhân loại thứ nhì rồi nha. Khô hát cũng là một vị thủy tổ nhân loại đó. Ở đây bỏ vậy nên cái từ khô hát này nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa về vô hình và một ý nghĩa về hữu hình. Mà một ý nghĩa về cái vật chất thông thường, và một ý nghĩa về tương thần linh, vị thần. Bởi vậy thành ra nên giáo lý Bí Tiền là đưa ra cái thuyết mà anh em học anh nhớ luôn, nó là cái thuyết nhân thần vạn vật đồng hình thuyết, gọi là anthropomorphism, anthropomorphism đó. Thì cái từ mà anthropomorphism này nó ghép hai từ, cái từ anthropo là thuộc về con người. Vì lý do đó mà cái thuyết mà nói về con người á, người gọi là anthropogenesis, nghĩa là cái tạo ra con người, nghĩa là anthropogenesis, là cái sinh lý mà nhân chủng học đó. Còn cái thuyết mà nhân thần á, thì nó anthropo mà nó ghép vô một phôi là nó biến quá, chứ mà nhân thần dạng vật đồng hình thuyết, nghĩa là nó biến đó. Con người với dạng vật, muôn loài dạng vật, thần linh đều có thể quán chuyển với nhau. Vì lý do đó chữ phô hát này nó cũng như bởi vậy nên thành ra người ta dùng cái từ hy này. Từ hy là con người gì nên tiếng Anh á, phải chị thấy là tụi con người chứ đâu phải là vật đâu, phải không?
Chữ hy
đó. Như vậy là phô hát này nó là bây giờ nó phô hát nó là người rồi, nghĩa là một vị thần sáng tạo rồi. Phô hát ở đây làm vị thần sáng tạo rồi, chứ không phải là cái vật sáng tạo. Đầu tiên phô hát là ý nghĩa chính của nó là điểm thiên nguyên thủy, là cái vật sáng tạo, là điểm nó tạo ra, điểm cái điểm trên trời nó tạo ra muôn loài dạng vật trong càn khôn vũ trụ, trong trái đất chúng ta, nó là vật. Nhưng mà ở đây nó là một nhân vật rồi, ha. Thì ở đây á, người ta là người ta coi phô hát như là một vị thần rồi đó. Cái người này nè là tập hợp lại các sương mù lửa, các bụi lửa, rồi ngài tạo ra những cái viên cầu lửa gọi là ball of fire, không? Rồi những viên cầu này nó chạy xung quanh á, cái gì? Ngài chạy xung quanh những viên cầu này làm cho từ đó từ là nó tạo ra gì? làm ra cái sự sống, tạo ra cái sự sống mình đó, đặt lên những cái viên cầu lửa này, tức là những cái hành tinh đó, có thể món offline này, cái hành tinh đó, để làm cho nó vận hành, nó vận chuyển, nó chạy đi, nó đại chạy xung quanh một cái mặt trời đó, có thể như thái dương hệ, thì những cái hành tinh nó chạy xung quanh, motion nó là vận hành thì một vài cái này nó đi theo đường này, và một vài cái hành tinh khác nó đi theo các nơi khác, và những cái cầu lửa này, tức là những hành tinh này có lúc lạnh nè, lúc mà nó lạnh thì cái vị thần này sẽ làm cho nó ấm lại, rồi cái ngày làm cho nó khô, rồi nó làm cho nó ẩm ướt, làm cho nay cái ngày làm cho nó sáng chói lên, nhiều quạt nó để cho nó lanh lạnh lại. Thì trong cái giai đoạn đây, cái đoạn kinh này nữa, thì ở đây chúng ta thấy là Đức Ca Hát ngài đã Đức Ca Hát đó, mình thấy cái phần bây giờ mình nên mà coi lại cái phần bình luận của Đức Ca Hát mới đồng bề. Thì cái bình luận của Đức Ca Hát đó, chúng ta hãy tóm tắt lại. Trước hết đó, ngài nói cái gì? Cái nếu mà ở đây mà chúng ta nghĩ rằng cái phô hát ở đây là cái là bình luận của ngài. Phô hát là cái lực kiến tạo, cái lực kiến tạo tức là constitution, cái lực kiến tạo ra cái biển càng không, gọi là cosmic electricity đó ha. Thì ở đây khi mà nói cái phô hát là cái lực kiến tạo của cái điện lực càn khôn, thì ở đây chỉ ngài nói, nếu mà nói về cái ẩn ấy, cái này metaphorically có nghĩa là ẩn dụ ha, cái ẩn dụ ha. Thì cái này á, nó lại phát sinh ra giống như là mình vị thần. Về ý nghĩa mà ẩn dụ vừa metaphorically, thì cái hô hấp này nó là phát sinh ra do có cái hình dáng giống như vị thần, gọi là thần phước ra, là thần sấm sét đó. Nhưng mà vị thần sấm sét này là con trưởng đó, là phía cho ông Brahma của thần, của Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma. Cái này là chúng ta thấy không? Nghĩa là luôn luôn học giáo lý truyền, chúng ta thấy rõ là cái nhân thần dạng vật đồng hình thiết đi. Từ cái mà vật, rồi người ta có thể coi cái lực mà trở như là một vị thần. Thấy chưa? Vì lý do đó mình nói là cái phô hát này, cái lực mà của cái biển càn khôn này, nó xuất phát từ cái não bộ của người cha, và nó ở trong lòng của người mẹ, nó trong lòng người mẹ, và tự nó nghĩa là có thể biến trở thành là một người đàn ông hoặc một người đàn bà, nghĩa là có âm dương, nghĩa là nó tạo ra hai cực, chính nó tạo ra hai cực âm cực dương của điện lực. Bây giờ về phương diện con người thì cái chính phô hát này nó biến thể thành một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng mà về phương diện vật chất, về dần vật chất mà người ta thấy được thì nó lại biến ra thành hai cái cực âm và cực dương. Và chính vị thần này là có 7 người con. 7 người con mà cũng chính là 7 người anh em. Và cái Phô Hát tức là cái vị có thể là một vị thần sáng tạo. Phô Hát ở đây là một vị thần sáng tạo. Thúc đẩy cho sự sinh ra, thúc đẩy sinh ra. Phô Hát ở cái câu nghị, cái ý nghĩa của cái phô hát này là vị thần sáng tạo, biển sáng tạo, mà là nhân cách quá, Hoa hát bây giờ người ta nhân cách hoa hát như là một vị thần sáng tạo. Nó chính nó thúc đẩy sự sinh ra lần này tới lần này sau lần kia. Bởi vì nó có hai người anh em giống nhau mà có thể tiếp xúc chặt chẽ với nhau, nhờ ôm lấy với nhau, ôm chầm lấy nhau hoặc là chấm lối nhau, là bởi vì cái này nó là có ý nghĩa là cực ương, cực âm và cực dương, nghĩa là người đàn ông và người đàn bà khác nhau đó. Cái này thì ở đây chúng ta thấy trước nhất là cái thô hát nó tạo ra điện á, nó tạo ra điện cho mình ha. Dĩ nhiên là điện nó sẽ sinh ra, cái điện nó sẽ phát sinh ra sự ma sát, friction, sự ma sát, và nó cũng do cái lực hấp dẫn, ngay cái lực, nó cũng tạo ra cái lực hấp dẫn giữa hai vật nha, mà nó không giống nhau, hoặc là nó thúc đẩy giữa hai cái cực mà nó không sát nhau. Vì lý do đó, tuy nhiên bảy cái người con anh em này được tự tưng và được nhân cánh quá bảy cái hình dáng của cái mang cái ta cái bằng cái từ tính của vũ trụ, từ tính của vũ trụ cosmic magnetic mà từ tính của vũ trụ mà quyền biến học, pha quyền biến học thực dụng, pha quyền biến học thực dụng, người ta gọi đó là bảy cái nguồn gốc căn bản, bảy cái gốc căn bản của muôn loài dạng vật ở trên bầu tinh đó, siêu người ở đấy biết kho luôn, mà nó cùng hỗ tác với nhau, và nó là cái hậu vệ tác động trong số cái năng lượng, nghĩa là chính nó là cái nguồn gốc để sinh ra cái hậu vệ để mà tác động trên muôn loài vạn vật trên đồng tinh đó ha. Thì bãi các năng lượng, các năng lượng nội hậu vệ này chính là điện nè, rồi từ 500 từ tính ha, rồi âm thanh, rồi ánh sáng, hơi nóng, sự kết dính dần dần, là cái kỳ trước là mình học cái này rồi. Nhưng mà ở đây kỳ sau mình sẽ học đến cái pha, nói đến cái pha học quyền bí, occult science. Thì nói đến cái pha học quyền bí này á, thì nó là bây giờ đó, ở trên đó thì nó thuộc về cái nền khoa học thông thường, khoa học hoặc là thiên văn học, hoặc là khoa học vật lý, hoặc là khoa học hóa học ở đây anh chị em biết rằng chính cái điều này là do Đức Ca Hát, mà tôi khám phá Đức Ca Hát ngày xưa ngày cũng đã từng là một vị mà có thể là tiên sư mở ở trong cái trường phái của Tông A đó. Nên ngày đã hiểu được, ngày đang có thể cái kiến thức về vật lý hóa học, là nghĩa là có thể nghĩa là siêu vấn đó, cũng bởi vì lúc đó ngài cũng là thuộc nguồn hàng và chân sư rồi, nên ngài dùng cái tư tưởng của nền khoa học thời đại đó, nó cũng có khoa học mà hiện đại của thời đại đó, nghĩa là biết sơ sơ chứ chưa có như bây giờ hiện tại chúng ta, mà ngài đã trình bày rõ cho là cái nguồn gốc của khoa học là nó xuất phát từ nó đã tạo ra điện nè, nó đã tạo ra từ tính nè, nó đã tạo ra âm thanh, nó tạo ra ánh sáng, hơi nóng và sự cấu kết và sự kết dính muôn loài vạn vật dân đó. Nên là cái này để nhắc nhở cho có lẽ là để nhắc nhở cho nhân loại thấy là cái nguồn gốc của một loài dạng vật nào nó xuất phát từ khoa học. Nhưng mà trong quyền bí học pha cái bằng pha học quyền bí occult science, khi mà nói occult science thì anh chị em hãy nhớ cái điều này, cho chúng tôi xin lặp lại, để cho bởi vì học về quyền bí học thì chúng ta phải hiểu rõ cái khoa học quyền bí nó hoàn toàn khác với cái khoa học mà thông thường nha. Hôm nay thì bởi vì cái quan trọng nhất anh em học vô lý biểu tiền, bởi vì cái này là để chúng ta mở cái trí mở rộng. Mà nếu mà người ta nói mình khoa học quyền bí mà mình không biết khoa học huyền bí là cái gì, mình tưởng là những cái môn khoa học nó thường thường thôi. Môn khoa học giả tự như cái gì mà mình không thấy, giả tự như phần tâm linh văn hẳn mình không thấy thì mình cho nó là vấn đề quyền lý vậy thôi. Nhưng mà họ mình chưa có định nghĩa, hay mình chưa có hiểu cái sự định nghĩa xác thật của khoa học quyền lý. Thật sự thì mình cũng chưa nắm được cái ý nghĩa cao siêu của giáo lý bí truyền, của giáo lý quyền môn, của giáo lý thần học nha. Vì cái open science này nó là cái từ chuyên khoa của thông học, đúng không? Là cái môn khoa học mà nó chỉ cho tâm thấy những cái điều bí ẩn ở trong thiên nhiên, gọi là khoa học huyền bí. Cái điều bí ẩn đó, bí ẩn thì thường secret of nature là môn khoa học huyền bí. Cái bí ẩn của thiên nhiên, của vạn vật là môn khoa học huyền bí. Còn cái mà bên ngoài mình thấy là tại như nguyên tử chẳng hạn, cái nguyên tử thực sự nó cũng chưa là, nó không chưa phải là khoa học huyền bí nè. Mà người ta thấy, người ta đã khám phá ra được thì cái đó cũng không phải là môn khoa học huyền bí nữa. Mà môn khoa học nó sẽ thấy ở phía sau của cái hạt nguyên tử này. Cái hạt nguyên tử mà khoa học mình đã khám phá ở trong đó, nó có cái nhân, rồi nó có điện âm, điện dương, rồi nó có điện trung hòa, rồi cái đó cũng là nền khoa học thông thường. Bây giờ anh em thấy, nhưng mà mình mắt mình không thấy rồi nha, mà đâu giáo cái kiến thức thông thường. Mình tưởng có khi nhiều người mới học sơ sơ chưa biết thì có thể cho rằng cái môn mà nguyên tử học cũng là môn khoa học huyền bí. Có nhiều người chưa có thể chưa đạt ra tới trình độ lên nữa nha. Vì lý do đó khi mà nói là open the science thì chúng ta phải nghĩ ngay nó là môn khoa học nghiên cứu bí ẩn ở trong thiên nhiên, trong vạn vật, và cái bí ẩn đó là về phương diện phương con là vật lý, hoặc là về phương diện hữu hình. Nó nghiên cứu về phương diện hữu hình của cái vật đó, và cái phương diện về tâm linh physics, và cái phương diện mà về tư tưởng mental, và cái phương diện về tâm linh, về thần linh, về thần thức, gọi là spiritual đó. Cái môn mà khoa học quyền bí là nó nghiên cứu những điều bí ẩn đó. Những điều bí ẩn của dạng vật nó gồm có phương diện về vật lý, là về chuyện hữu hình, về phương diện cái tâm linh, về phương diện tư tưởng, về phương diện cái thần thức, cái muôn loài dạng dạng cái này. Thì lúc bây giờ người ta gọi là môn khoa học huyền bí đối với cái thâm nhập mình đấy. Nhưng cái môn khoa học huyền bí này đó thì ở phương Tây á, thì người ta coi người ta thường thường gọi cái môn khoa học huyền bí này nó là môn khoa học bí truyền. Môn khoa học bí truyền gọi là esoteric science hay là hermetic science, là cái môn khoa học mà nó nghiên cứu về cái nền thần thiết của Hy Lạp. Hermes là thuộc về Hy Lạp, thuộc cái nền triết lý bí truyền của Hy Lạp. Vì mà thường thường ta gọi hermetic science hoặc là esoteric science này, anh chị em thấy không? Khi mà mình đọc cái tới mà cái vấn đề mà open science là mình phải hiểu rõ như vậy, thì lúc bây giờ mình mới có thể đi sâu vào cái vấn đề cái nguồn gốc của muôn loài vạn vật được, qua cái nền khoa học huyền bí này, qua cái môn khoa học huyền bí này. Nhưng mà ở phương tây á thì người ta cái điều này có thể Đức Ca Hát ngài đã nắm được rồi, ngài đã giảng giải cho Bà La Kỳ, rồi Bà La Kỳ viết ra, rồi các đệ tử của bà mới gom lại để mình giải thích cho trong cuốn mà Theosophical Lottery đó không. Thì ở phương Tây á, cái mà gọi là open the science thường thường nó nằm ở trong cái bí pháp chân kinh, gọi là Kabbalah là bí pháp chân kinh, là tôi dịch vậy đó. Nhưng mà thực sự cái ý nghĩa Kabbalah nó là nền khoa học bí truyền. Kabbalah là nền khoa học bí truyền của cổ Do Thái. Nó về Kabbalah mà từ Kabbalah nó thường thường nó là bí pháp tiên kinh đây, là ở phương Tây. Nhưng ở phương Đông á, thì cái nền khoa học bí, quyền bí này, nền khoa học quyền bí Occultic Science này, thì người ta coi nó nằm ở trong cái môn thần bí học, gọi là Mysticism, hay môn pháp thuật Magic, hay là nó nằm ở trong nền triết lý thiền định là Yoga Philosophy. Nói chưa? Đó, đó, ở phương Tây á. Mà cái nền triết lý thiền định này, cái Yoga Philosophy này á, thì nó liên quan đến thường liên quan đến các vị mà ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì những người mà nghiên cứu về cái khoa học quyền bí này đó em, chính là các vị đệ tử tại thế Sala chính ở Ấn Độ, kể như các vị đệ tử tại thế. Những đệ tử tại thế này là gì? Là thường thường các vị mà yogi Yogi gọi là Sala ở Ấn Độ. Thì ở Ấn Độ nó có 6 cái trường phái triết lý mà dạy về thiền định. Mà có cái trường phái mà thứ 7 là gọi là Sivanadasana đó. Trường phái mà triết lý mà thiền định thứ 7 đó ha. Nói chung là có cái trường phái thứ 7. Nhưng mà 6 cái trường phái chánh, thì ở Ấn Độ có 6 trường phái chánh thường người ta biết, còn cái trường phái thứ bảy này nó có lẽ mình về nội môn nha. 6 cái trường phái này á, ở Ấn Độ người ta có một cái trường phái thứ 7 thì giống như người cái thế giới của người mà ở bên ngoài, profane, tức là những người mà ở ngoại đạo, gọi là ngoại đạo profane, thì người ta không biết cái trường phái thứ 7, nhưng có 6 cái trường phái ở Ấn Độ người ta biết, tức là 6 cái trường phái yoga đó, tức là Raja Yoga nè, rồi Bhakti Yoga nè, rồi Jnana Yoga nè, rồi Karma Yoga nè, Laya Yoga và Mantra Yoga, tức là 6 cái trường phái, 6 cái trường phái mà dạy về thiền định này nè, thì nó nằm ở trong khoa học nguyên bí của phương Đông, mình nên dân. Nói chứ là đó, chúng tôi thì giải thích sơ cho anh em hiểu rõ cái ý nghĩa của nền khoa học nguyên bí, mà cái từ này chính là cái từ của thâm thì học, chuyên khoa của thâm thì học. Vậy thì ở đây mà hôm nay mà chúng ta học cái đoạn này là chúng ta đã bắt đầu vào cái giai đoạn nghiên cứu về môn khoa học nguyên bí, Occultic Science. Mà ở đây chính cái hát này nói rằng cái khoa học nguyên bí xác định rằng tất cả những cái kết quả của thô hát mà nó tạo ra đó không? Là nó mang cái đặc tính là gì? Substantial, là thuộc về mang kết quả mà siêu thức, nó còn bí ẩn. Đối với những cái hiện tượng mà khách quan ở trong cái thế giới giác quan của chúng ta thì nó thường thường nó là có mà còn mang cái đặc tính bí ẩn, xác định là chính qua quyền bí học. Những cái năng lượng mà như điện lực nè, từ tính nè, âm thanh, ánh sáng, hơi nóng, sự kết dính nhân dân, thì nó vẫn còn có những cái kết quả còn bí ẩn, nghĩa là nó cái kết quả mà gọi là siêu thức, siêu cảm quan, siêu giác quan, siêu thức, special, thì nó vẫn còn bí ẩn. Mà cái phía trước, những cái mà hiện tượng mà có trước. Có thể cần để cho chúng ta thấy rằng có nó những cái hiện tượng có thể nó có những cái quang năng bất bình thường, nghĩa là thế nào? Nghĩa là những cái quang năng này đó, nghĩa là người ta cũng có thể nhận thức được, nghĩa là khi nào người ta hiểu rõ cái môn khoa học quyền bí này, vì lý do đó những cái hiện tượng khách quan mà chúng ta thấy đó Giả tỷ như chúng ta muốn muốn biết điện từ đâu mà có, đặt lại câu hỏi ha. Giả tỷ thường thường là một người đệ tử là nô thường thường ngài làm đệ tử thường thường đặt câu hỏi với đức thầy thì guru đạo sư đối với thiên lâm mình gọi là cái gì guru hay là anet mà cái gì chân sư đặt câu hỏi rồi. Về trước hết ngài những đệ tử đặt câu hỏi là giả tỷ như điện, ngài đặt câu hỏi điện là cái gì tạo ra điện và cái nguồn gốc của điện phát xuất từ đâu ra đâu, thì ngài luôn luôn bởi vì người đệ tử La Nôn luôn luôn phải đặt cái nghi vấn ở trong đầu của mình, mà đặt nghi vấn trong đầu có nghĩa là mình thiền á. Mình giả tỷ như là hôm nay chẳng hạn anh chị em mà thiền á, ví dụ giả tỷ như thiền á thì anh em phải có thể đặt cái câu hỏi điện thiền thì điện đi à. Ví dụ như đức thầy đưa ra một cái tâm án, một cái đề á, cái đề một hôm nay các con phải thiền về điện đó à, thì anh chị em phải coi lại điện nó bắt nguồn từ đâu và điện có những cái quan năng gì và sự bí ẩn của điện từ đâu đấy đó, thì tính cái điều này đó nó liên quan đến mình, cái nguồn tạo tiền lý của mình, cái phía sau của điện là cái mà chúng ta đã học rồi. Giả tỷ như khi mà mình học hô hấp chính nguồn rồi giảng vật ở trong càn khôn vũ trụ trên trái đất rất nhiều do hô hấp tạo ra, thì lúc bây giờ chúng ta thiền về điện thì chúng ta phải nghĩ đến cái nguồn gốc của cái việc mà tạo ra điện đó chính là hô hấp. Rồi hô hấp nó tạo ra bãi nha. Ở đây chính về bởi vì khi mà thiền thì chúng ta phải nhớ đến cái mà gọi là cái thuyết nhân thần dạng vật đầm hình thuyết, thì lúc bây giờ mình mới thực sự thiền về điện được. Chứ nếu mà không có cái thuyết này thì mình cũng có thể là dành, mình cũng nghe chứ bằng tư tưởng của mình nó cũng giới hạn ở trong cái thế giới hữu hình, trong cái thế giới mà có hiện tượng khách quan mà không, chứ chưa thật sự vào cái thế giới nội giác thức, cái thế giới mà ở bên trong của ngôn loài dạng vật, tức cái nội giác thức gọi là numenam thì khi mà đức thầy đưa ra một cái để cho người đệ tử hôm nay các con phải thiền về điện, thì chúng ta phải nhớ đến cho con anh cái nguồn gốc tạo ra điện nó có bảy đứa con, và phải nhớ đến cái thiết mà nhân thần dạng vật đồng hình thiết. Thì hô hấp bây giờ làm vị thần sáng tạo, làm vị thần sấm sét như cái trường phái mà trước học cái trường phái mà tín ngưỡng của phương đông của mình ở bên Ấn giáo, ở trong kinh Phật Đà có nói đến cái nguồn gốc của hô hấp là nó là rút ra là vị thần sấm sét. Thấy chưa? Vị thần sấm sét là con của đấng thượng đế sáng tạo Brahma, là đức thượng đế sáng tạo Brahma. Mà nó là chính là nó xuất phát từ cái não bộ của người cha và trong lòng của người mẹ. Đây bây giờ nói đến điện là cái nguồn gốc đó, cái nguồn gốc của điện đó là chúng ta khi mà học chúng ta này học cái đoạn này là chúng ta phải thiền điện, thì lúc bây giờ chúng ta mới nắm được cái mà gọi là cái lý ẩn phía sau cái muôn loài dạng điện nè, rồi gì nữa điện, rồi cái từ tính nè, từ trường nè, rồi cái âm thanh cũng vậy, âm thanh mình thấy á, cái từ tính mà mình thấy thông thường nó cũng là thuộc về cái thế giới khách quan, chứ mình nó đi sâu vào cái thế giới mà chủ quan thì cái từ tính nó cũng khác, nó cũng là thuộc về cái gì bí ẩn của môn khoa học nguyên lý. Trong cái từ tính nó có cực âm cực dương,
năng cực âm cực dương này từ đâu mà nó tạo ra cực âm cực dương, thì người ta cũng phải dẫn quay về cái phương hát, cái nguồn gốc của phương hát. Chính cái từ tỉnh này cũng do cái phương hát nó tạo ra cái cực âm cực dương, là khi mà thêm về cái từ trường hay từ tỉnh thì chúng ta cũng phải nghĩ đến phương hát. Bây giờ hoặc cái âm thanh cũng vậy, cái âm thanh cái ngôi lời này nó cũng là do cái con hát tạo ra. Nghĩa là bảy cái đứa con mà do con hát tạo ra mà ở trong cái thế giới đấu tượng thì nó là như vậy, nhưng mà ở phía sau cái điều bí ẩn của cái năng lượng ở đây gọi là năng lượng energy. Cái năng lượng này gọi là có mystic energy, gọi là cái năng lượng của vũ trụ, cái năng lượng của vũ trụ nha. Bởi vì điện nó cũng ở trong vũ trụ mà ra, từ tính cũng ở trong vũ trụ mà ra, thì cái năng lượng này chính là cái năng lượng của vũ trụ, cosmic energy. Mà đầu tiên cái câu hát này, Đức ca hát này nói đó là cái lực sáng tạo hay là lực kiến tạo của cái điểm càn khôn, cái điểm lực càn khôn, cái điểm càn khôn có Miss Electricity đó. Câu hát nó là cái lực về phương diện hữu hình vật chất, thì nó là cái lực sáng tạo kiến tạo ra cái điểm lực càn khôn. Nhưng mà về phương diện mà ẩn dụ ẩn ý, hay về phương diện mà nhân cách quá đó, metaphorically thì nó là như thần sấm sét cực ra. Anh chị em thấy không? Mấy khi mà chúng ta học cái được cái lời mà bình luận của Đức ca hát này là nghĩa là kể như là chúng ta là có thể lần lần chúng ta sẽ trở thành đệ tử nội môn đó. Tôi đưa góp ý thêm. Đó, các bạn nào có ý gì đặt câu hỏi hay gì đó. Nhân nó ra tiếng là chị Thắng. Chị Thắng. Chị Nhân rồi. Ta trốn luôn rồi sao?
Đó, nghe hỏi đường đen quanh xem.
Chị không có lấy cái chuyện bụng, nó lấy cái chuyện là trốn rồi không giúp cho bạn trẻ vậy. Chơi nè, chơi hay kỳ nha, không được nha.
Anh Văn có
hợp
không anh Văn?
Ok, mày
anh nói chờ chú đánh vào.
Vậy chứ không nhắc người ta trốn luôn sao?
Anh quên
lắm. Người ta có từng có ngày mà không lẽ bỏ con nó kỳ lắm nha, mà nói cho nó kỳ. Dạ đi uống ý xin mẹ mày không? Dạ chị Thánh có gì nói coi trời.
Anh góp đi, anh là anh đầy một bụng chữ mà.
Trời ơi, khen tôi là tôi chết mà, khen là chết á, khen là chết á. Chữ chữ tôi có tôi yên á, tại nên nó khỏe. Sao không? Người nào mà đủ tâm đốc là chết á, chết. Đừng chết.
Không chết đâu.
Vậy.
Làm sao mà chết được?
Sao mà chết được? Thì ở đây rõ ràng chúng ta học đến rồi, chúng ta thấy những cái quan năng, cái trước tức là cái phần mà về hữu hình của vật chất á, thì nó có những cái quan năng, có những cái quan năng mà bất bình thường, có những quan năng ở cái và tự như cái điện mà mình thấy đó, mình tưởng coi nó thường rồi, nhưng mà ở phía sau cái sự nguyên lý của điện á, là nó có những cái quan năng bất bình thường mà người ta có thể nhận thức, gọi là đêm. Còn cái mà mình thấy ở cái sau thì nó là có thể nhận thức qua cái giác quan hữu hình của mình là thế nào. Cái về nguyên lý học á, cái phía sau của một loại dạng vật thì mình không thể dùng giác quan mà mình thấy được, chỉ có điện mà mình thấy vậy, nhưng mà nó có cái phần bí ẩn thì mình sao mình không biết không? Đó, người ta gọi đó là những cái quan năng mà bất bình thường đó, gọi là quan năng bất thường. Thì ở đây đến giai đoạn này đó, thì tất cả mà đều tất cả đều nghĩa là cũng tùy thuộc vào cái những cái cách này, là những cái sự gọi là emanation. Emanation là thường thường hồi mẹ từ trước anh Giang với chị nghe thấy là mình nói gì về là nó phát quang ra phải không, nó phóng quang ra phải không, nó phát ra là từ một cái thế giới ở trong điện, nó phóng ra bên ngoài vậy đó ha, thì gọi là emanation. Nhưng mà cái từ emanation này chúng tôi đã khám phá bởi vì nó có liên quan đến cái sự tiến hóa của muôn loài vạn vật. Do đó emanation nó người ta coi nó như là một cái giáo lý gọi là phân hóa. Tôi dịch nó emanation là phân hóa bởi vì người ta có cái giáo lý nói về emanation gọi là doctrine of emanation, là cái giáo lý nói về sự phân hóa. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là từ cái nguồn gốc của cái điện mà nó có thể biến ra vô số đủ thứ cái gì ở trên cái đất của mình, nó tạo ra muôn thứ ở trên đất, thì người ta gọi nó là emanation. Emanation là sự phân hóa. Mà cái giáo lý nói sự phân hóa này nó còn có một cái những cái đặc tính mà thuộc về cái siêu thức. Siêu cảm xúc á, more civilizational expression, nó mang những cái đặc tính siêu thức linh thiêng. Là cái này expression này nó thuộc về linh thiêng, nó thuộc thiên liêng, mà nó cũng có thể thuộc về thần thức nữa. Bởi vì sao? Ở đây nó is even more seven senses, sensual expression correlation. Nghĩa là nó mang cái mà mình thấy những sự xung quanh mà nó xuất hiện ra, thì nó vẫn còn mang những cái đặc tính thuộc về siêu cảm xúc. Siêu cảm xúc thuộc về phần linh thiêng hay là cái phần thần thức của vật chất đó, mà nó không thuộc về cái thuộc về cái con người hay của cái thần ngã của mình, tức là nó sẽ personate, nó nghĩa là nó không thuộc về cái phần cá thể hóa hay là thuộc về nhân cách hóa đó, nhân cách hóa gọi là nó personate cũng thuộc nữa, nhưng mà nó còn tùy thuộc và những cái nguyên nhân thực sự và cái nguyên nhân của cái tri thức, của cái tâm thức green and conscious causing này đấy, thì vì lý do đó anh em rằng bãi cái đứa con hay là bãi cái nguyên lý tạo ra để mà tạo ra muôn loài dạng vật mà do phô hết nó tạo ra, là nó chính nó là cũng là do những cái nguyên nhân thực sự có tri thức của những vật đó. Đó là khi mà nói những nguyên nhân mà thực sự đó, với nó khâu giờ hay không sao giờ, thì nó liên hệ đến cái o cân của tay anh môn khoa học quyền bí đó. Là môn khoa học, vì môn khoa học quyền bí nên người ta mới nói green and consulted causes. Chứ nếu không có môn khoa học quyền bí này thì người ta không thể áp dụng cái này được. Mà người ta nói đó là những môn khoa học mới, môn khoa học của thời đại. Nên vậy thôi, là như tại điện không? Có lúc cái lúc mà người ta chưa biết có điện, ha? Khi người ta bơm nó biết có điện thì người ta thấy có điện đó, thì lúc bây giờ cái đó chỉ là môn khoa học thông thường, môn khoa học vật lý thông thường, chứ không phải là môn khoa học huyền bí. Ở đây thì người ta nói rằng độc giả cũng phải nghĩ rằng theo cái giáo lý của chúng ta, tức là giáo lý thông học đó ha, thì nó cái giáo lý này nó liên hệ đến cái bầu vũ trụ liên tượng, bầu vũ trụ đối tượng có đối tượng, cái bầu vũ trụ có đối tượng là gọi là phenomenon universe đó ha. Mà người ta coi cái bầu vũ trụ mà thuộc cái thế giới hiện tượng hay đối tượng này nó giống như là một một cái cõi đại ảo mộng với cái illusion, với cái illusion một cõi đại ảo mộng, là gần hơn nhất như là một cái thể, như là một cái thể, ví dụ như điện hay là bầu trái đất của mình như là một cái thể, thì cái thể này được coi như đối với cái vật chất. Cái thể mà chúng ta thấy được giả sử như điện hoặc là trái đất hoặc là một cái hành tinh hoặc là một cái gì đó ở trong cái bầu vũ trụ hay là bầu vạn vật của chúng ta, thì người ta coi cái thể này đó, cái thể này nó đối với cái thể này, đối với đó nó đối với cái vật chất gọi là vật chất bất khả tri, cái vật chất bất khả tri, unconditioned, cái vật chất bất khả tri, mà nó không phải là cái thực thể gọi là reality, cái thực thể nó chỉ là cái vật chất bất khả tri. Bởi vì sao? Bởi vì đối với cái thế giới mà đối tượng, cái thế giới mà gọi là có đối tượng, cái hiện tượng, thì nó là một cái đại ảo mộng. Vì mọi vật cái trên trái đất của chúng ta hay là trong càn khôn vũ trụ chúng ta, một cái thể nào đó cũng chỉ là một cái vật chất bất khả tri, là không biết, người ta không biết. Ví dụ như là giả sử một hành tinh mặt trăng hay là hành tinh vỏ tinh hay là kim tinh chẳng hạn, chúng ta có khi mà chúng ta chưa đi sâu vào vấn đề của môn pha quyền bí thì chúng ta cũng chỉ biết nó là một thứ vật chất bất khả tri, gọi là unconditioned substance, vật chất bất khả tri, mà nó nghĩa là từ cái vật chất này lần lần nó mới tiến lên cái mà gọi là thực thể, gọi là reality, sẽ như là một thực thể và entity. Và hơn nữa có thể nếu mà khi mà cái vật, cái bầu một cái thể nào đó mà nó có thể rời khỏi ra cái thế giới ảo mộng này đó, thì lúc bây giờ đó cái vật này mà khi mà được cái bằng mà lấy ra khỏi cái thế giới ảo mộng, giả sử một cái hành tinh mà trái đất của chúng ta mà đến một cái thời kỳ như mà nó chết chẳng hạn, đến quỷ diệt cũng như mặt trăng vậy, mặt trăng chẳng hạn, nghĩa là đến cái thời kỳ Taraya nó quá nhập đó, thì lúc bây giờ đó cái này thường thường cái mặt trăng bây giờ mình mới coi nó chỉ là một cái thứ vật chất bất khả tri, là unconditioned substance, bởi vì nó còn ở trong cái thế giới ảo mộng, đại ảo mộng. Nó còn ở trong thế giới đại ảo mộng nên người ta mới gọi nó là thứ vật chất bất khả tri, unconditioned substance. Cái đoạn này có thể Đức ca hát để nhắc nhở các đệ tử môn phải nhớ luôn luôn, chúng ta đang xuống ở trong cái thế giới đại ảo mộng đó, with illusion đại ảo mộng đó. Mà thường đó chính là cái thế giới Maya đó, One of Maya, là cái thế giới ảo mộng đó. Cho nên ở đây nên rồi kia đó, nghĩa là luôn luôn chúng ta coi, mặc dầu chúng ta phá học, những nhà phá học như vậy, người ta đã khám phá nè, trong cái thế giới ảo mộng có những cái người ta đã tìm phá ra được, nhất là từ nguyên tử. Cái nguyên tử của khoa học người ta đã khám phá, mặc dù nguyên tử là ở trong cái thế giới ảo mộng, nhưng nguyên tử vẫn là có thật chứ không phải là không có. Trong cái ảo mộng vẫn có cái thật, vì lý do đó cho nên ở đây Đức Thế Hát mà nói dường như, cái đoạn sau dường như nhà mới nói là cho nên dường như cái sự cấu tạo phân tử nha, của các thể mà ở trong vạn vật ha, thì nó không phải là giảm bớt, mà do xuất phát từ cái sự sáng tạo của các thể đó, mà ở trên cái cõi tâm thức này á, nghĩa là ở đây trên cõi tâm thức này thì đứng trên quan điểm lập trường của một vị chân sư huyền bí học gọi là Adep Oconpis rồi đó. Đứng cái lập trường của vị chân sư nha, chân sư Adep Oconpis, vị chân sư mà huyền bí học, thì ngài coi là ngài có cái sở hữu về cái phương diện mà khách quan mà bằng cái distinctive, cái khách quan mà cũng như suy luận khách quan mà đặc biệt hay riêng biệt, cái sở hữu kiến thức đó. Đối với một vị chân sư huyền bí học thì ngài có cái sở hữu về cái kiến thức khách quan, nghĩa là khác biệt về cái sự cấu tạo. Nếu mà ví như là không có cái sự cấu tạo vật chất, không có sự vật chất thì có thể là không có cái sự mà liên hệ đến, nếu không có sự cấu tạo vật chất thì có thể không có sự liên hệ đến cái mà gọi là cái nội giác thức, sự liên hệ cái nội giác thức gọi là gì, relatively noumenon, mà nó nghịch lợi với cái nội giác thức, tức là cái nội tượng, còn ở bên ngoài là nó là hiện tượng, nghĩa là nó đối lập với cái vũ trụ của nội thức và cái vũ trụ của hiện của cái đối tượng của cái hiện tượng, cái vũ trụ đầu hiện tượng là đứng trên lập trường của vị chân sư. Cái này chúng ta phải nghiên cứu kỹ nên là ngàn. Còn đối với một nhà khoa học thì những từ mà như là cái lực, hay những từ mà như lực là force, hoặc là những cái lực một cái lực hay là những cái lực, thì nó cũng phát xuất từ cái vật chất, hay là do cái phương thức mà nó vận hành của vật chất. Đối với nhà khoa học ở đây, chính Đức Hát ngài nhắc nhở chúng ta, các nghiên cứu sinh huyền bí học và các đệ tử là màu họ nhớ, cái quan niệm của nhà khoa học nó hoàn toàn khác với cái quan niệm của huyền bí học. Đối với một chân sư huyền bí học thì cái mà ngài nhận cái lập trường của ngài đó ha, cái lập trường của ngài, ngài sư có cái sự nhận xét về cái khách quan mà khác biệt. Nếu mà không có cái cấu trúc vật chất này thì không thể nào mà có sự liên hệ giữa cái bầu vũ trụ nội giác thức, tức là noumenon, nội giác thức đó. Nghĩa là cái những cái bầu vũ trụ mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, gọi là noumenon, với cái bầu vũ trụ mà hiện tượng có đối tượng. Đây là cái quan điểm lập trường của một vị chân sư huyền bí học. Còn một nhà khoa học thì người ta sử dụng thường là cái lực, hoặc là những cái lực thì nó do cái vật chất tạo ra, là những nhà khoa học duy vật đó, là do vật chất tạo ra, hay là do những cái phương thức mà cái vật chất đó, cái sự vận hành của cái vật chất đó, nó là đối với. Còn đối với huyền bí học thì người ta xem kết quả của cái lực, mà ở đây người ta gọi là kết quả của các tinh hoa chất, effect element choice, các tinh hoa chất hay là các tinh linh elementon, bởi vì từ elementon này trong huyền bí học nó cũng có ý nghĩa elementary hoặc là elementon, nghĩa là nó thuộc về cái tứ đại của mình, cái tứ đại kêu bằng cái gì, tứ đại ngũ hành. Kết quả trong quyền lý học thì xem coi kết quả của ngũ hành tức là element mà ở đây Đức Thầy kêu là những cái lực đó, những cái lực thì nó là chính là những cái nguyên nhân trực tiếp tạo ra cái những cái chất đó, tạo ra vật chất đó. Mà ngài nói rằng cái một cái thanh tạo này ra chính là cái người mà tạo tác, nghĩa là linh thiêng, thiêng liêng, khôn ngoan, nghĩa là thế nào? The wise watchman, intelligent. Cái tại người ta dùng cái từ này cho nó có nghĩa là thế nào? Watchman là người sáng tạo, là người tạo ra, nhưng mà người sáng tạo này là thuộc về cái diện thần linh á, the wise là thuộc về thần linh và linh thiêng, mà có cái trí. Ở đây cái intelligence này là có cái trí, nghĩa là thế nào? Nghĩa là những cái kết quả mà tạo ra các tinh linh ngũ hành, tạo ra cái lực này, biến học coi cái vị này như là một đấng sáng tạo mà có cái trí đấy. Watchman này là kể như con người sáng tạo mà đi quay mà nó thuộc về thần linh, linh thiên thần linh đó. Mà có thể là gọi là các đấng sáng tạo mà có cái trí, intelligent divine watchman. Bởi vì anh em học qua tiếng Anh phải giỏi lắm rồi thì mai ra mới khám phá về cái điều bí ẩn này nha. Cao siêu lắm. Đó, cảm nhận vô, nhận vô. Anh ăn nó ơi, cho chị thính chị ngăn tôi lên cái tôi mệt á, tôi trả là để đó cho để ăn. Anh ăn một bụng ta hậu góp ý góp cho bạn đẻ.
Như đang bàn vấn đề gì?
Bạn có hát này, nhưng mà tôi nói khúc đầu, còn cái khúc sau này, khúc sau nói về cái gì hồi nãy anh đọc tới qua tới bên đây rồi tới tới gì vậy nhiều quá trời.
Bây giờ để tôi văn có vẻ như là đang mất
anh
thì bây giờ
tóm tắt mấy cái từ nào quan trọng, mấy điểm quan trọng cho anh lắm.
Thì để tôi chấp tay với anh Hai chút xíu trong khi chờ đợi anh Văn sẽ lên tiếng.
Nhưng mà bây giờ là đang học cái quyển của anh Lợi ạ.
Quyển của anh Lợi, nhưng mà anh Hai thì anh ấy mở thêm sách và Blavatsky ra những nghiên cứu thì mấy rồi anh nói thêm. Quyển Lợi thì anh Lợi đọc từ trang 446, đọc 5 trang rồi.
Vâng.
anh Minh đọc. Thì bây giờ anh đang nói tới cái đoạn Elemental này, Fox Effect, The Effect Elemental. Thì ở đây elemental ở đây thì có nghĩa là tinh linh không nhỉ, hay là nó chỉ là cái đơn giản cái căn bản?
Cũng có thể dịch là tinh linh chị. Elemental nó do cái chữ element, tức là cái nguyên tố căn bản.
Nguyên tố căn bản, từ đây đọc nguyên câu nhé. Manifold may term them fox or foxes generated by matter or modes of its motion, it may will occupy and cease in
the effect. Cái phần đó có post lên Skype chưa?
Post rồi đây.
Ở trang mấy? Trang 48 hả? Hay là
không, 6? Tôi post lên cái này là, tôi post lên Skype đấy. Anh có xem mấy chỗ đó. Đây này, anh mở lên cái Skype ra là anh thấy.
Biết rồi, nhưng mà nó rất dài. Chapter 33. Rồi bắt đầu là page 289.
Cái này là B đó, phần đầu đây, phần đầu chữ B đó. Anh dịch nãy giờ chứ không có xa quá đâu.
Được rồi, anh tiếp tục nhé.
Tức là những nhà huyền bí thì nhìn thấy ở trong những cái tác dụng effect, elemental forces, là effect. Nhìn trong những cái tác dụng đó thì nhìn thấy những cái elemental, nhưng mà elemental không có S. Và ở trong cái nguyên do mà tạo ra nó thì thấy những cái vị workman rất là thông minh, tức là những cái lực này ở đây đang nói
Đây đang nói về những cái lực, bảy loại lực thì điện từ âm thanh ánh sáng, sức nóng, sự dính, các thứ đó, bảy thứ đó, giống như bảy anh em, bảy sun brothers đó. Thì có những cái loại nó khác nhau nhưng mà đồng thời thì nó đều phát nguồn từ những cái chuyển động đầu tiên. Chuyển động đầu tiên nhưng mà nó dưới dạng thức, bảy loại khác nhau, bảy loại energy khác nhau. Thì khoa học huyền bí định nghĩa các bạn những cái loại đó là những cái tác dụng, những cái tác động cảm xúc, siêu cảm xúc ở trong cái hành động có ẩn dấu của họ, của họ, của những cái loại đó, và nó là những cái hiện tượng khách quan ở trong những cái thế giới của cảm xúc. Thì có một số như là electricity, magnetism, thì những cái đó đó thì cần phải có những cái khả năng bất bình thường thì nên nhận xét được. Nhưng mà những cái mà về sau này như là light, heat, cohesion này nọ, hay là âm thanh, ánh sáng, sức nóng, sự dính, thì là chỉ cần những cái giác quan bình thường của con người thì có thể nhận biết được. Tất cả những cái loại đó thì nó xuất phát từ, nó xuất phát từ có một cái tính chất nó gọi là vừa siêu cảm giác mà nó lại trí tuệ nữa, và nó có những cái nguyên nhân, nó có những cái nguyên do về về tâm thức, rồi sự tâm thức để nhận biết. Và để mô tả những cái entity đó thì không có lợi gì cả, từ vì vô ích. Và chúng ta chỉ cần biết rằng là nói về những cái hiện tượng ở trong thế giới thì nó là một cái ảo giác, và nó là một cái vật thể gì của những cái chất liệu mà chúng ta không biết. Và càng nó càng gần với sự thật hơn thì nó càng xa hơn đối với cái thế giới của chúng ta, thế giới ảo mộng của chúng ta. Tức là nó phải cao hơn đó, thì nó mới gần với sự thật, chứ còn ở trong cái thế giới này thì nó là những cái coi như ảo mộng, ảo ảnh. Cho nên rằng là mặc dù là những cái phân tử tạo ra những cái thể đó thì nó không có phải là lấy ra từ cái cõi của chúng ta, nhưng mà nó cũng có những cái mục đích rõ rệt. À, nó không phải mục đích, nhưng mà nó là nó có những cái hệ, nó có những cái sự tạo ra được một cách khách quan rõ rệt, chứ không phải là nó chỉ là cái hiện tượng mà nó không có một cái bản chất, tức là nó có một cái thứ bản chất vật chất nào đó ở trong thế giới. Những con người của khoa học thì có thể gọi nó là những cái lực, tức là những cái mà mình thấy là những cái gọi là energy đó, thì bây giờ nó cũng có những cái bản chất và bằng vật chất, thì nếu mà khoa học ra thì gọi nó là lực, những cái lực tạo ra bởi vật chất. Hay là họ cũng có thể gọi nó là những cái loại chuyển động, những cái cách thức chuyển động. Nhưng mà những huyền bí gia thì coi chúng nó như là những ảnh hưởng của những cái lực mà nó tạo ra bởi những cái vị, chắc có thể coi như những vị thần tiên đó. Intelligent Divine Workman, giống như là những vị có tính chất thượng đế. Và cái sự liên hệ của những cái elemental này, elemental thì bảo đây là tinh linh, nhưng cái sự liên hệ rất gần gũi của những cái tinh linh này đã được hướng dẫn bởi những bàn tay của những vị chủ nhân không sai lầm. Và cái sự liên hệ của chúng nó với những cái vật chất
thì nó tạo ra bởi cái những thì nó à thì nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng ở trên trái đất mình, như là ánh sáng, sức nóng, sức từ tính, vân vân. Chúng ta cũng không thể đồng ý với những gì substantialist, là gì? Những người Mỹ mà substantialist gọi tất cả mọi lực là và những năng lực là một energy.
Là di thực lệnh, sức tăng suyết, là những nhà di thực lệnh.
À, di thực lệnh. Thì gọi tất cả mọi sự là một cái thành viên entity, thành viên hoàn chữ thành viên entity. Tại vì như thế thì cũng gọi như thế thì cũng không được, tại vì tất cả mọi thứ như vậy bây giờ ánh sáng, ánh sức nóng, điện lực, tất cả mọi thứ nó mỗi cái đều là một cái vị gì đó thì đâu có được. Ví dụ như là mình kéo một cái bánh xe xong rồi nó kêu lên thì mình phải gọi cái tiếng kêu đó là entity. Như thế thì mình lẫn lộn những cái tiếng động với lại cái người đã thực thể, gọi là thực thể. Nó thành ra là cũng có những cái vị entity thật mà tạo ra những cái đó thật. Nhưng mà mình không thể nào mà gọi tất cả mọi những cái tiếng động hay là ánh sáng đều mỗi cái đều là một thực thể, thì nó có quá nhiều thực thể trên thế giới đi. Và mình lại lẫn lộn cái ánh sáng tiếng động đó với lại cái nguyên nhân gây ra nó, tức là lẫn lộn với tiếng động với lại cái người mà tạo ra nó, cái người tạo ra nó hay là cái vị mà cái vị thông minh mà đứng đằng sau cái người lái. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cho cái tên đó, tức là entity cho những người lái, tức là những vị mà thần tiên đó, những vị thần tiên thì cũng là những entity, và những vị đó là đi ăn cho hàng. Và những cái tinh linh này thì là những cái gọi là thiên nhiên, những cái lực thiên nhiên, là những cái người, những cái cánh tay, những cái sự hoạt động của những cái gì kia. Mà đó là có một cái vị lý do đầu tiên là đứng đằng sau, và những cái elemental, tức là tinh linh này là chỉ là cái lý do thứ hai, tức là đưa ra đằng trước. Và tất cả mọi hiện tượng ở trên trái đất thì có những cái vị đứng đằng sau, rồi kế đó là có những cái tinh linh, điện lực, ánh sáng và sức nóng thì đều được gọi là bóng ma hay là bóng cái bóng của vật chất chuyển động. Nghĩa là cái tình trạng của vật chất mà nó có những cái super sensus, tức là siêu cảm giác, mà chúng ta chỉ có thể nhận thấy những cái tác dụng của chúng nó mà thôi. Cái cảm giác của ánh sáng thì cũng giống như là cái tiếng động của âm thanh của cái bánh xe, thì nó là những cái hiện tượng tạo ra. Và chúng ta, vì chúng ta thấy nó cho nên chúng ta mới biết là có nó, chứ còn nó một mình thì nó không có nghĩa gì cả. Tiếng động thì phải có người nghe. Cái này cũng lùm à? Anh đang gây kiếm gì ạ?
Cái này tôi nghĩ là kỳ trước mình có bàn rồi phải không?
Đó nữa. Hồi nãy mình bây giờ đọc cái đoạn này thì nó nói tới thế này. Hay là cái đoạn này là đoạn kỳ trước? Nếu vậy thì anh ấy đọc đoạn sau à?
Kỳ trước mình có học cái đoạn nói về 7 người con của cô hát rồi.
Ừ. Ok, thì bây giờ cái đoạn sau đó thì là nói về là copy hơi nhiều, copy lỗ sang cái đoạn kỳ trước. Fuad là cái người mà hướng dẫn những sự biến chuyển của những cái nguyên lý từ một cái hành tinh này tới một hành tinh khác, từ một ngôi sao tới một ngôi sao khác, những ngôi sao đứa con. Khi mà một cái hành tinh nó chết thì những cái nguyên lý của nó sẽ được đưa tới một cái nơi mà nghỉ ngơi, rồi cái khả năng tiềm ẩn của nó thì vẫn còn, những năng lực tiềm ẩn vẫn còn trong ngôi sao chết, và trong cái planet, trong cái hành tinh nó chết đó, và sau đó nó sẽ được tỉnh thức dậy, trở về cuộc đời và sẽ tạo thành trong một cái thể mới, trong một cái hành tinh khác đó. Cái điều thấy rõ là mặc dù chúng ta không có hiểu gì, tức là những nhà khoa học không có hiểu gì về cái bản chất của những cái vật chất trên trái đất, thì những nhà vật lý cũng vẫn phê phán và cho rằng là họ có thể tạo ra nhiều loại, sắp xếp vào loại khác nhau. Những nhà khoa học thì biết rằng là thì cái sự hiểu biết của họ thì nó rất là nông cạn và họ rất là gò bó. Đó chỉ là một cái cách chuyển động thôi. Đó, tức là họ biết về matter, đó họ nói matter là chỉ có chuyển động thôi và không có gì khác hết. Là vật chất là chỉ có chuyển động. Nhưng mà cái lực ở bên trong một cái hơi thở của một người sống, khi mà thổi một cái hạt bụi ra khỏi cái bàn thì cũng là một cái cách chuyển động. Và giống như là, và nó không phải là cái bản chất của cái vật chất, tại vì phải có cái hơi thở chứ bản chất vật chất nó chỉ là bụi thôi. Và nó đã cái đám bụi đó thì nó sẽ được tỏa ra từ một người có biết suy nghĩ và thở nó ra, mặc dù là cái đầu tiên người ta đưa nó ra thì cố tình hay là vô tình, và tạo ra cho cái vật chất này một cái khả năng mà mình gọi là lực. Tức là cái khi mà bụi nó chuyển động thì nó có một cái lực, nó sẽ tác dụng đâu đó. Và cái bản chất của nó thì lại mình lại không biết được. À, tạo nó ra thì nó tạo ra thêm những sự khó khăn hơn nữa. Ok, cái bản này thì cũng nói Natural Spirit thôi. À, những nhà huyền học thì sẽ nói về vật chất, nhưng mà chỉ có những cái nguyên lý của những cái tức là tinh chất của vật chất, tức là chỉ có Mula Prakriti thì nó sẽ là không có thể nào đập vỡ được và nó sẽ trường tồn vĩnh viễn. Thì nói rằng là tất cả những cái gọi là lực trong thiên nhiên, điểm từ ánh sáng vân vân, nó không phải là cái cách thức để mà chuyển động của những cái hạt vật chất ở trong cái khả năng, ở trong cái cách kết hợp đầu tiên của chúng nó. Cái cuốn sách này đầu tiên đã nói rồi, cuốn sách này là cuốn sách của bà Blavatsky. Nếu nói về Fuad đã tạo ra 7 cái trung tâm nghỉ ngơi, Seven Layer Center, thì tạo ra một cái để tạo nên một cái gì đó thì Thượng Đế ngừng lại hay là sửa đổi cái những cái sự chuyển động của tại 7 điểm ở trong cái vùng mà ở trong cái vùng của ngài đó. Thì đoạn này nói rằng là cái hơi thở của ngài là tạo và đào xuống ở trong cái không gian này 7 cái lỗ, vào trong cái layer để tạo nó, chắc hình như là tạo 7 cái lỗ, rồi tất cả những cái vật chất nó quay xung quanh 7 cái lỗ đó, tôi đoán như vậy. Chúng ta nói rằng layer là cái mà khoa học gọi là điểm zero, điểm số 0, hay là con đường số 0. Thì đó là nơi mà nó hoàn toàn là âm, tại hoặc là nó là một cái lực tuyệt đối. Cái bản chất của 7 cái tình trạng mà chúng ta gọi là lực, hay là nó là cái bản chất của những cái vật chất, vật chất không có, chưa cái này là molecularity, mà chúng ta không thể nào tới được, và nguồn gốc của tất cả những cái tình trạng mà chúng ta có thể biết được. Một cái trục neutral, một cái trục ở giữa, và nó là trung tâm cho tất cả. Chúng ta coi như nó là một cái trung tâm. Trung tâm neutral là cái gì? Neutral là nó trung hòa. Một cái trung tâm trung hòa là cái điểm mà nó giới hạn của tất cả những cái sự cảm giác nào.
Chỉ có tới chỗ limiting point thôi.
Limiting point đó. Cho nên là chúng ta tưởng tượng hai cái plane và hai cái cõi, như là đã tạo nên mỗi một cái cõi này thì nó liên quan đến một cái bộ phận nào đó để mình cảm giác. Chúng ta phải nhận rằng giữa hai cái cõi đó thì nó có những cái sự chuyển động liên tục, và chúng ta, nếu chúng ta đi theo những cái nguyên tử phân tử, đi từ cái cõi thấp lên cõi cao, thì sẽ có một điểm mà chúng nó đi ra khỏi cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận được từ bên dưới. Tức là nó bay lên trên thì ta không thể nào biết được nữa. Cho nên rằng đối với chúng ta, những cái vật chất của cái cõi dưới thì tới đó nó biến mất, trở thành ra không còn gì nữa cả. Giống như bây giờ cái vía nó xuất ra thì mình ngồi đây mình đâu có nhìn thấy cái vía. Hay là nếu nó đi lên cái cõi trên và cái tình trạng của cái vật chất đó nó có những cái tính chất mà chúng ta không có thể nào tìm hiểu được, cho nên gọi là 7 cái trung tâm trung hòa này thì đã được tạo ra bởi phô hát. Thì là mấy cái trung tâm trung hòa này giống như đến những cái nơi đó thì nó biến mất, thì không thấy gì nữa, giống như là những cái ranh giới đó. Ông Minh Tân ông nói rằng là có những cái nền móng đã được đặt xuống để có thể tạo nên và tạo ra cho vật chất trở thành hoạt động và tiến hóa. Cái nguyên tử đầu tiên thì không có thể nào nhân lên được, cho nên gọi là tổng số một cách hình dáng. Và cái tổng số này thì nó không có giới hạn. Cái này mình đọc tiếng Việt rồi nhưng mà đọc lại tiếng Anh xem nó hiểu sẽ thêm được cái gì không. Giống như mình nhìn hai cái mặt của một cái vấn đề đó.
Tiếng Việt là trang hồi nãy chị nói là trang mấy?
Hồi nãy là trang 446 trở đi đây.
cái phần này nó nói hơi khó hiểu là tại vì đây là cái sự chuyển thể giữa một cái vật chất không biểu lộ chuyển qua cái trạng thái biểu lộ. Khi vật chất không biểu lộ chuyển ra trạng thái biểu lộ thì nó đi qua một cái điểm mà chúng ta gọi là điểm trung hòa hay là điểm zero, tức là Laya Center. Phật giáo nói về cái Laya thức ấy. Thì cái Laya thơ, Laya point đó là cái điểm chấm nó xuất hiện ở trong cái vòng tròn. Theo những cái khoa huyền bí học, người ta hay tượng trưng cái sự xuất hiện của sự sống trong vũ trụ bằng cái điểm chấm ở trong một cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn nó được giải thích là cái tâm thức của Thượng Đế nó bao ra, nó phát ra xung quanh cái vòng tròn đó. Còn một cái giải nghĩa khác về cái vòng tròn đó là tất cả những cái gì đó mà nó xảy ra ở trong cái vòng tròn đó thì ta gọi là cái sự việc, sự tiến hóa của chân thật. Còn cái chu vi của cái vòng tròn đó đó là biểu tượng cho tất cả những cái gì nó đang xảy ra ở trong cái vòng tròn. Bởi vì trong vòng tròn đó thì nó có cái tính cách là trừu tượng, mình không có hiểu được. Mình chỉ hiểu được, chỉ thấy được cái chu vi của vòng tròn ở ngoài mà thôi. Đấy. Cái layer point đó là một cái điểm rất là quan trọng. Là bởi vì nếu mà mình cứ phân tán cái vật chất từ một hộp nguyên tử nhỏ xíu phân tán ra thành electron, proton, vân vân, rồi tới cái boson, Higgs vân vân đó, phân tán tới cái mà một cái giai đoạn mà gọi là nó nhỏ nhất á, thì nó biến mất. Sở dĩ nó biến mất á là nó chuyển trở về cái trạng thái không biểu hiện. Bởi vì hồi trước đó, từ trạng thái không biểu hiện chuyển qua biểu hiện qua cái layer center. Thì bây giờ nếu mà cái vật chất biểu hiện biểu lộ đó mà mình cứ phân tích nó mãi, cứ xẻ nó mãi cho tới mọi một cái đơn vị cuối cùng của nó thì nó sẽ biến mất. Bởi vì cái trạng thái mà chúng ta đang ở là một cái trạng thái của sự kết hợp của tất của nhiều nguyên tố khác nhau. Vũ trụ và cái thế giới mà con người sống là cái thế giới của sự hợp duyên, hay là của uẩn, hay là của sự tổng hợp của rất nhiều nguyên tố khác nhau. Khi mà có cái sự tổng hợp của nhiều nguyên tố thì chúng ta chỉ thấy cái hình ảnh do cái nguyên tố nó tạo ra thôi, chứ ta không thấy được cái căn bản của những nguyên tố đó. Bởi vì cái xác phàm của chúng ta và cái trí của chúng ta được tạo ra bởi những cái vật thể thuộc cõi trần. Do đó cặp mắt và cái trí không thể nào hiểu được những cái thành phần căn bản nó tạo ra cái hình tướng của vũ trụ này. Đấy. Vì vậy cho nên khi chúng ta dùng cái trí để hiểu hoặc ngôn từ để giải thích những hiện tượng thuộc về cõi không biểu lộ thì chúng ta mắc kẹt vào cái là dùng cái sự giới hạn để diễn tả một cái gì không có giới hạn. Vì vậy cho nên nó chỉ là cái sự tương đối thôi. Vì vậy cho nên mà tất cả những cái kinh trệ của bất cứ một tôn giáo nào thì đều diễn tả cố gắng hết sức bằng cái ngôn từ của dân tộc đó, bằng cái biểu tượng của cái tôn giáo đó. Và khi mà sử dụng cái biểu tượng và ngôn từ thì cái người đọc và cái người nghiên cứu lại sử dụng cái trí não của họ để hiểu. Cái trí của con người khi sử dụng là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái cảm thể, sự ưa thích, sự ghét bỏ, và cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng phân biệt giữa người này với người kia, tôn giáo này với tôn giáo kia. Chúng ta có một danh từ chuyên môn ở trong thông niên học gọi là cái hạ trí. Cái hạ trí thì không thể nào nó hiểu được những sự kiện liên quan tới cái thượng trí và ở những cõi giới ngoài cõi hạ trí và thượng trí. Vì vậy cho nên mà muốn hiểu rốt ráo một cái đoạn kinh thì chúng ta phải sử dụng nhiều cái nguồn gốc, nhiều cái khía cạnh thì mới thấy, cố gắng thấy được cái toàn thể của một vấn đề. Như chúng ta còn bị che lấp bởi sự kiêu ngạo của cái trí và sự ưa thích của cái tình cảm thì chúng ta không thấy được toàn vẹn được cái phần tinh túy thâm sâu của cái đoạn kinh đó. Cái lý do tại sao mà người đệ tử được khuyến khích phải sử dụng cái thiền đa tâm thức hay là cái kiến thức đa tâm là bởi vì bốn một góc cạnh chỉ thấy một phần nào của cái viên kim cương, không thể thấy hết được cái sự đẹp đẽ của viên kim cương đó. Thành thử ra càng dùng những cái góc cạnh khác nhau để nhìn thì chúng ta càng có cái khả năng, có cơ hội để thấu triệt được cái phần chân lý ở trong cái kinh giải đó. Cái lực mà chúng ta nói đến cô hát hoặc là bảy người con của cô hát, tức là điện lực, từ lực, ánh sáng, âm thanh, màu sắc, nhiệt lực, chuyển động và sự cấu kết, thì chính những cái lực này nó làm kết nối những cái nguyên tố, nguyên tử với nhau và tạo ra, do cái sự cô kết mà nó tạo ra những cái hình tướng ở cái cõi mà chúng ta đang sống. Đúng không? Thì cái này á, nó hơi trừu tượng chút, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cố gắng hiểu bằng cách thiền nhiều vào. Thiền nhiều vào thì chúng ta có thể nó hiểu được nhiều hơn.
Mới
phát
triển
cái phần còn lại đây không? Vâng. Thì post cái trang 149 nè. Mặt trăng chưa có chết mà coi như đang ngủ say thôi.
Đại khái vậy. Tức là thế này, tức là những cái nhà khoa học ấy thì họ thấy rằng là mặt trời cứ phóng ra cái gì cũng rồi tàn tạ hết. Ví dụ như mặt trời chẳng hạn, nó đâu có cái gì để tiếp tế cho ông cứ phóng ra hết năng lực nó, năng lực kia thì cuối cùng tàn thôi. Rồi như mấy nhà khoa học ấy thì là không có biết nhiều về những planet chết, những cái ngôi sao chết. Thành ra họ cũng chả hiểu gì nhiều, họ chỉ nhìn thấy bên ngoài, họ chỉ học được vớ vẩn một chút xíu thôi, gọi là tin deep, là rất là mỏng, một cái rất là mỏng của về thiên nhiên. Thì mà thành ra ở trong cái bài này giống như là bái khuyên rằng là nếu mà muốn hiểu khoa học đó thì là phải điều tra sâu sắc hơn, chứ còn nếu không thì nó cũng giống như là những bọt bóng xà phòng này, tìm tới đâu rồi nó bọt bóng nó bể ra tới đó thì nó không có hiểu được nhiều.
Đây là cái vấn đề rất lớn của cái khoa học hiện đại. Họ họ muốn là tất cả những cái gì mà huyền bí học nói á, thì phải được chứng minh, phải có cái dụng cụ khoa học kiểm nhận và chứng minh thì họ mới tin. Nhưng mà họ không hiểu mà cái định luật huyền bí á, là chúng ta đang sống ở một cái cõi vật chất trọng trượt, mà nó trong cái thiên nhiên á thì nó không phải chỉ có mỗi một cõi trần, nó có những cõi khác trong vũ trụ á, không phải chỉ có loài người mà có những loài khác. Và vì chúng ta sử dụng cái trí thì là lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng con người là nhất, bây giờ gọi là tiến bộ khoa học kinh khủng lắm, có thể cướp đoạt được cái quyền tạo hóa. Thì cái hạ trí là cái sự kiêu căng, lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi, nhưng mà thật sự là chưa có biết hết được, chưa có biết được một phần triệu triệu, một phần tỷ tỷ nữa, mà lúc nào ông kiêu căng độc tôn. Chỉ có những người mà đạo sinh hay là đạo sư đó, họ nghiên cứu huyền bí học một cách cẩn trọng, nghiêm trang, và bỏ hết cái công sức ra, cả cuộc đời nghiên cứu và thực nghiệm đó, thì họ mới chứng minh được là có những cõi giới bên kia. Và cái cõi trần này là cái sự phản ảnh, sự cô đọng lại của những cái điều nó xảy ra ở những cõi giới bên kia. Chẳng hạn như trước khi nó xảy ra cõi trần thì nó phải xảy ra ở cõi trung giới. Trước khi nó xảy ra ở cõi trung giới thì nó xảy ra ở cõi của tư tưởng. Mà cõi tư tưởng ở đâu mà có? Tư tưởng là do chính con người tạo ra. Thì nói quanh quanh một hồi thì chính con người lãnh cái nghiệp quả của những cái tư tưởng mình đã phóng ra, mình tạo ra trong bao nhiêu ngàn triệu kiếp, triệu năm. Thì bây giờ nó tạo ra kết quả. Xong rồi mình không biết thì cứ đi quán trách trời thế này thế nọ, rồi nói suy nghĩ cứ lung tung lên, nó không có hợp với cái chân lý. Bởi vì chân lý là thượng đế Phật là một cái sự điều hòa, một cái sự an tịnh, một cái sự tổng cùng của tất cả những khoa học triết lý hay giáo lý gì cả, thì nó là một cái sự điều hòa trật tự ở trong cái vũ trụ, trong tất cả các nơi.
Tôi thấy cái người nào mà không hiểu về nghiệp quả đó là rất là nguy hiểm cho họ, giống như đứa trẻ con mà thấy ngọn lửa mà không biết là nguy hiểm á.
Vâng, tất nhiên rồi, thì cái nguy hiểm đó thì sẽ không biết mà không cẩn thận mà cứ làm bừa đi, thì tất nhiên phải học một cái bài học đau đớn là bỏng tay hoặc là mất mạng. Thì sau đó trong những kiếp tới thì sẽ cẩn thận hơn.
Ngày nay mà tôi đi học với thầy ông sư thì tôi theo một cái khóa 10 ngày, thì là ông đến ông giảng đạo, ông giảng về cái diệu pháp với đủ thứ. Thì ông có kể một câu chuyện thời Đức Phật, là có một cái vị đó, vì tu sĩ đó, thì ông này đó ông chưa phải tu sĩ, ông chỉ là một người bình thường thôi, ông đi chơi với một đám bạn bè. Xong rồi ông mới thấy một cái vị đó xuống sông tắm, thì ông thấy vị đó, ông không ngờ vị đó là vị La Hán, không ai biết. Cái vị đó cởi đồ xuống tắm, xong rồi ông này thấy ông kia quá đẹp. Xong ông kia mới bảo đẹp như con gái, ông kia mới mong trong bụng, mong thầm mà khen chàng này mà thành đàn bà thì là mình sẽ cưới anh ta. Ông chỉ nghĩ bậy một câu thôi, nhưng mà ông kia là La Hán, thành ra ông quả báo ngay trước mắt luôn, ông biến thành đàn bà. Thế sau ông biến thành đàn bà thì ông đi với đám bạn trai thì ông xấu hổ quá, ông không lẽ ông nói gì được, ông trốn, ông lỉnh, ông trốn đi. Ông trốn đi thì ông mới sang một nơi khác để ông ở, sang một cái vùng xa để ông ở.
thì ông ở bên đó thì ông là một phụ nữ, thì ông lại lấy một cái người đàn ông, thì ông ấy sanh hai đứa con. Trước đó ông là đàn ông thì ông đã sanh hai đứa con với vợ ông rồi. Đến lúc ông sang đó thì ông cưới cái ông kia, ông sanh hai đứa con. Xong rồi có một cái người ở trong làng ông họ mới đi sang bên ấy, thì ông mới gặp người này, ông mới hỏi thăm về cái tên của ông ta ngày xưa. Thì hỏi thăm cái anh chàng ở đâu. Thì ông kia bảo không hiểu sao cái anh chàng ấy đi tắm ở một đám bạn, xong rồi là mất, biến mất luôn, không biết rằng là chiếc chìm ấy đi đâu mà không thấy đâu nữa. Thì ông này mới nói rằng là đó là tôi đó, bây giờ tôi ở đây. Thì ông kia ngạc nhiên bảo sao cô là đàn bà làm sao là ông kia được. Thế thì ông mới thú thật rằng là ông có một cái tư tưởng như thế về một cái ông như thế kia, xong ông không hiểu tại sao ông biến thành đàn bà. Thì cái ông mà dân làng kia mới bảo rằng là thế thì giờ đúng rồi, vì đó là một vị La Hán thì theo đức Phật, ông làm ông nghĩ bệnh như vậy là ông nguy quá rồi, bây giờ ông phải về ông tả lỗi. Ông về ông xin lỗi, ông hối lỗi này nọ, thì là họa may mới hết được tội. Thế là ông này mới nghe lời mới về đến với cái vị La Hán, xong rồi mới xưng tội rồi xin hối lỗi đủ thứ hết. Thì là ông lại trở lại thành đàn ông. Thế là ông mới chán quá, bây giờ ông thành đàn ông rồi thì ông buồn phiền, ông thấy cái chuyện này thật là đáng chán, ông mới bỏ đi tu, ông đi theo đức Phật để đi tu. Thì mọi người cứ bu lại hỏi ông, tại vì họ có hỏi ông rằng là thế bây giờ anh ấy, thì đối với lại bốn đứa con của anh thì anh thích hai đứa con của vợ anh sanh hay là anh thích hai đứa con của anh sanh ra. Thì ông ấy, mới đầu thì ông nói rằng là tôi sanh nó ra thì tôi thích nó hơn, tôi thích chúng nó hơn chứ. Thế xong rồi mọi người cứ hết người nọ tới người kia tới hỏi ông hoài, ông chán quá ông mới đi tù. Thì sau đó người ta mới hỏi ông ấy nữa. Thì lúc đó ông tù, ông thành thánh rồi, ông ấy bảo là bây giờ tôi chả thích đứa nào cả, bây giờ tôi coi bình đẳng thôi. Thế thì mọi người lại ghét mặt, lại bảo là ông này kiêu ngạo, làm như mình là vị thánh chứ không cần thích con mình. Thế là mới mét rồi đến tai Đức Phật. Thì Đức Phật mới biết, mới nghe ra câu chuyện thì mới kể lại cho tất cả mọi người nghe là ông ấy như vậy. Ông cái chuyện sự tích nó như vậy, tức là chỉ có một cái tư tưởng thôi mà nó hại ông như vậy. Thành ra cái quả báo nó rất là ghê gớm. Cũng như ngày xưa mà có cái chuyện là ở làng quê của tôi là vị đó là Thần Tông, Lý Thần Tông. Thì ông ngày xưa ông đi tu cùng với một ông sư tu sĩ tên là Vạn Hạnh. Thế là hai vị cùng đi tu với nhau. Thì ông này tính còn trẻ con, hình như mới trêu đùa ông kia. Hai người đang đi xong ông này mới ông Vạn Hạnh đó mới núp vào trong một cái bụi rậm, trong hù ông kia, quá giả làm hổ hù ông kia. Thế là ông này thì ông kia mới bảo là muốn hóa hổ hả, thế thì sẽ được đó. Thế là kiếp sau ông kia mới thành nhà vua. Ông nhà vua đó mới là Lý Thần Tông, chứ không phải cái ông này là Lý Thần Tông. Thì đến lúc mà nhà vua hỏi Lý đó thì ông tự nhiên ông biến thành hổ, ông cứ gầm hét lên, xong rồi mọc lông đầy người ra. Thế bao nhiêu thầy lang vào chữa không được, thế mới rao ở trong cả nước Việt Nam coi ai đến chữa. Thì ông này là cái ông mà thành hoàn của làng tôi đó. Thì là ông mới, ngày xưa đó cũng lâu lắm rồi, thì là ông mới đến, ông mới bảo ông vào ông chữa cho nhà vua. Ông vào chữa thì ông mới kêu nấu một cái nồi nước sôi, và ông lấy cái nồi nước sôi ông rảy rảy vào người của nhà vua, thế là rụng lông nó rụng hết, thì ông kia trở lại thành người. Thành ra là chỉ một cái tư tưởng thôi, ông kia đem ra để mà hù ông này. Nhưng mà tại vì ở tu cao rồi, thành ra là kiếp sau mà đang làm vua mà bị hóa hổ như vậy. Thì đó là cái truyền thuyết. Tôi không biết sự thật đến đâu, nhưng mà đó là cái chuyện mà đã được kể trong làng, ai cũng biết hết. Mà có lẽ là nếu mà tìm trên internet là cũng có cái chuyện như vậy nhé, bị vua hóa hổ. Thành ra nếu mà một người mà can nói bậy bạ, tôi nhìn tôi rất là lo ngại. Bây giờ qua bên tự do rồi, bây giờ ai muốn thảo luận gì thảo luận tự do. Bây giờ anh Minh hay là Phúc hay em Hợp hay Tô Thảo, có ai có ý kiến gì không? Bữa nay có đông người này, bữa nay được 9 người trong room. Nếu hôm nay có ý kiến gì thì tôi sẽ đọc cuốn sách của bà Alice Bailey nhé. Tâm thức của nhân từ. Có những cái chuyện tâm thức của nhân từ nó ở đâu đây?
Qua cái bắt chưa 6 rồi, cái bài giảng 6, bây giờ bắt đầu bài thân bài giảng số 7. Bài thuyết trình số 7, sự tiến hóa
vũ trụ. Vâng, vâng. Tiến hóa của vũ trụ. Tôi download xuống máy đó, tôi để trong máy mà mỗi lần tôi đi tìm tôi cứ không tìm thấy, không biết tại sao nữa. À, hơi mở để ra bên ngoài cho nó dễ.
Thì để ở trên desktop nó tìm dễ hơn.
Dạ, yeah, tôi để ở trong tâm thức của nguyên tử. Tâm ít.
À, tức là cái bài thuyết trình số 7 đó, nói về tiến hóa vũ trụ. Thì thật ra đó, cái sự tiến hóa vũ trụ nó ở một cái cơ chế rộng lớn, ở một cái nấc thang rộng lớn, nhưng mà nó cũng tương tự như một cái microcosmic, tức là nó nhỏ hơn. Ví dụ như là sự tiến hóa vũ trụ thì nó tựa tựa như sự tiến hóa của con người. Và nếu mà biết được sự tiến hóa của vũ trụ tương đương với sự tiến hóa con người, tất nhiên là phần căn bản nó tương đương thôi, nhưng mà nó có những cái phần nó cũng khác nhau một chút, nhưng mà tương đương thì nó tương tương giống nhau. Và sự tiến hóa của một cái nguyên tử thì nó cũng tương đương như vậy. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt rất là lớn, là thường thường là ít có sách vở nói đến. Cái sự tiến hóa của một nguyên tử đó, khi nó từ cái cõi mà không biểu lộ, nó chuyển qua cõi biểu lộ trở thành một cái nguyên tử căn bản đầu tiên của một cõi đó, thì nó bắt đầu tiến hóa qua rất nhiều cái giai đoạn. Từ cái giai đoạn mà kim thạch qua đến cây cỏ rồi thú vật, mà cái giai đoạn chót là một giai đoạn vô cùng cực kỳ quan trọng, là tiến hóa cái giai đoạn mà làm con người, là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Bởi vì cái giai đoạn này nó đánh dấu ra cho một cái kỷ nguyên mới, một cái tương lai vô cùng huy hoàng. Tức là con người có thể tiến bước lên tới cái địa vị của các vị thần thánh, của các vị Bồ Tát Phật, và trở thành những cái vị thượng đế sinh hóa tạo ra những cái vũ trụ mới. Còn cái sự tiến hóa của vũ trụ đó, đại khái thì nó cũng có nhiều cái điểm nó giống nhau sự tiến hóa của con người. Nhưng mà ba cái sự tiến hóa này đó, nó phải nương tựa lẫn nhau để tiến hóa chung. Tức là cái sự tiến hóa của con người nó không thể mà đi riêng biệt được với cái sự tiến hóa của các nguyên tử, và cũng không đi riêng biệt được với sự tiến hóa của vũ trụ. một người sinh ra đó là không phải một cái sự ngẫu nhiên mà được sinh ra. Một con người được sinh ra thì mang theo được rất nhiều cái quá khứ, những cái bài học từ trước, những cái nghiệp mình tạo ra. Và chính con người này khi muốn đầu thai không phải là tự nhiên mà đầu thai, mà nó có cả một cái quá trình, một cái cơ trời để đầu thai. Tất nhiên là những cái linh hồn mà quây quần ở trong một cái gia đình, một quốc gia, thì những linh hồn này đó thường thường là từng đầu thai chung với nhau theo một dốc. Thì bây giờ lại có cái cơ hội đầu thai chung với nhau. Và cái sự tiến hóa nó là một cái diễn trình bất tận. Ví dụ con người của chúng ta, khi chúng ta sinh ra, chúng ta được cái sự thương yêu, giúp đỡ của cha mẹ, của xã hội, của quốc gia, khiến cho chúng ta có thể trở thành một đứa con tốt, một người công dân tốt. Và khi mà chúng ta sống gần đến chu kỳ của một kiếp sống, thì chúng ta cũng quay trở lại tạo lập gia đình, có những đứa con, rồi cũng săn sóc cho nó, lo. Như vậy thì cái sự tiến hóa nó là một cái giai đoạn liên kết giữa các linh hồn với nhau. Không phải tự nhiên mà chúng ta sanh ra trong gia đình của cha mẹ chúng ta, cũng phải không phải tự nhiên mà mấy đứa con nó vào nó làm con cái trong gia đình. Nó có những cái dây duyên nghiệp tiếp tục mãi mãi trong vô thượng, vô tận, vô cùng. Chúng ta phải hiểu được cái đó. Thì khi mà học giáo lý hoặc các kinh, hoặc là suy gẫm về các chuyện cuộc đời xảy ra, thì chúng ta hiểu tại sao nó lại là như vậy. Rồi, bây giờ chị có thể...
Bây giờ tôi đang upload cái bài Tâm Thức Khổng Nguyên Tử lên.
Chị upload hả? Là chị copy vào cái
gì? Tôi copy, tôi upload lên cho mọi người dễ đọc. Chờ chút xíu tôi có cái page đó liền.
Ở bản tiếng Việt đó là trang 117 trên 131. Bản tiếng Anh đó là trang 41 trên 46. PDF.
Bây giờ nó đổi nó thành HTML rồi. Đó, bây giờ nó như thế này. Copy này. Như này đọc nó dễ dàng hơn là cái PDF. Đó, tôi đưa lên cái link đó. Giờ mọi người bấm vào cái link nữa là có cái bài đó luôn. Đó là anh đọc cho tôi một câu ở cái chỗ cái chương mà mình đang đọc đấy, anh đọc một câu để tôi đi tìm.
Câu đầu tiên chị muốn là đọc của bà tiếng Việt hay là
anh đọc vài chữ thôi tiếng Việt.
Vâng. Wow. Đó là cái thì cái bài thuyết trình số 7 đó là sự tiến hóa vũ trụ có thể xem là buồn cười đối với bất cứ kẻ nào đảm trách việc đưa ra một bài thuyết giảng về sự tiến hóa vũ trụ.
Rồi, tôi thấy rồi. Bài thuyết trình thứ 7, sự tiến hóa vũ trụ, để tôi copy vô đây luôn. Copy một đoạn. Mà cái này nó không xuống hàng, nó cứ liền trụ trì, lúc nào tôi phải đánh dấu lại. Ok, copy một đoạn đưa vô đây. Lúc nào tôi phải sửa lại cái bài này, nó không có được sạch sẽ. Đó.
Bài thuyết trình thứ 7 sự tiến hóa vũ trụ có thể xem là buồn cười. Đối với bất cứ kẻ nào đảm trách việc đưa ra một bài thuyết giảng về sự tiến hóa vũ trụ, bởi vì dĩ nhiên đó là một đề tài mà tôi cũng như bất cứ người nào khác đều không biết gì về đó cả. Và tất nhiên chúng ta hoàn toàn không thể diễn tả về việc đó. Tuy nhiên có một vài sự suy diễn mà chúng ta có thể đưa ra theo định luật tương đồng. Gần này có thể đưa chúng ta đến các lĩnh vực rất lý thú của tư tưởng. Trong nhiều tuần lễ qua, chúng ta đã xem xét sự tiến hóa của nguyên tử từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, cho đến khi chúng ta bao hàm toàn bộ thái dương hệ. Dưới thuật ngữ nguyên tử, trước hết chúng ta nghiên cứu theo các đường lối tổng quát nguyên tử của vật chất. Kế đó chúng ta nghiên cứu nguyên tử con người, và sau đó chúng ta áp dụng những gì mà chúng ta biết được về cả hai nguyên tử này cho một khối cầu. Hai nguyên tử còn lớn hơn, tức hành tinh, mà chúng ta gọi là nguyên tử hành tinh. Kế đó chúng ta trải dòng ý tưởng này ra xa hơn đến nguyên tử của thái dương hệ, xác định nó như là có một vị trí bên trong một tổng thể còn lớn hơn nữa. Chúng ta đã nghiên cứu ba phương pháp tiến hóa hay phát triển liên quan với đề tài này. Chúng ta đã xem xét các trạng thái mà các nguyên tử này tạo ra, các tính chất hay bản chất thông linh của chúng. Và chúng ta đã thấy làm thế nào mà trong các nguyên tử của vật chất, tính chất tâm thông duy nhất mà chúng ta có thể đòi hỏi về nó là tính chất thông tuệ. Kế đó chúng ta chuyển qua các hình thức, chuyển qua đến các hình thức nguyên tử, các hình thức dưới nhân loại, và thấy được làm thế nào mà các hình hài trong hai giới của thiên nhiên, giới thực vật và giới động vật, biểu lộ một tính chất khác của Thượng Đế, tính chất cảm giác, cảm nhận hay bác ái và cảm xúc thô sơ. Chúng ta cũng đã thấy rằng trong giới động vật còn có một tính chất thứ ba, tính chất trí tuệ sơ khai. Nó bắt đầu từ biểu lộ, và rằng khi chúng ta đi đến nguyên tử con người, chúng ta có ba trạng thái đang biểu lộ thông tuệ, bác ái và một ý chí trung ương. Chúng ta trải dòng ý niệm này đến hành tinh và đến thái dương hệ và thấy rằng đang thể hiện qua hình thức của thái dương hệ. Chúng ta có một đấng thông tuệ vĩ đại hay thiên trí, và mục tiêu của việc sử dụng hình hài của Ngài là việc minh chứng một tính chất khác, bác ái hay minh triết. Cái tổng thể được làm cho linh hoạt bằng một ý chí trung ương vĩ đại. Từ đó chúng ta suy luận ra rằng ý chí trung ương này có thể là biểu lộ của một thực thể thông linh, đấng đang làm linh hoạt toàn bộ thái dương hệ, từ chính nguyên tử thấp thỏi nhất của vật chất lên đến đấng cao cả đang làm linh hoạt hành tinh hệ. Sau khi đã đưa ra các điểm căn bản này, chúng ta chuyển qua xem xét sự tiến hóa của sự sống hữu thức bên trong hình hài nguyên tử, tìm ra rằng các loại tâm thức cao siêu được mỗi nguyên tử phát triển một cách bền bỉ, rằng tâm thức con người được phân biệt với tất cả các hình thức thấp kém khác, trong đó chính là ngã thức, rằng con người là một ý chí sáng suốt hoàn thành một cách hữu thức mọi hành động, bắt đầu biết được môi trường chung quanh mình và thể hiện một đường lối hoạt động nhất định với một mục tiêu đặc biệt trước mắt. Ngã thức của con người lại dẫn đến một điều còn rộng lớn hơn nữa, đến tâm thức của đấng chân linh hành tinh vĩ đại, vốn có thể được diễn đạt bằng thuật ngữ tập thể thức. Khi sự tiến hóa nối tiếp, con người sẽ chuyển từ giai đoạn ngã thức trong đó bạn và tôi hiện đang có, đi đến chỗ nhận thức được về những sự hàm ý bằng tâm thức tập thể, một điều mà cho đến nay gần như không được biết tới, trừ phi dưới hình thức một lý tưởng tốt đẹp nào đó và một giấc mơ mà vào thời điểm xa xăm nào đó có thể trở thành hiện thực. Một lần nữa, tập thể thức sẽ đưa tới một cách hợp lý, cái mà vì thiếu một thuật ngữ chính xác hơn chúng ta có thể gọi là thiên thức, God Consciousness. Mặc dù tôi không tán thành việc dùng từ ngữ God, vì từ ngữ đó gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới giữa các nhà tư tưởng khác nhau của gia đình nhân loại.
Chị có muốn đọc tiếp không, hay là ở đây mình dừng lại mình bàn cái đoạn vừa rồi?
Dạ.
Chị có thể tóm tắt lại đoạn vừa rồi nói cái gì?
Đoạn vừa rồi thì nói rằng là chúng ta đã đi từ những tâm thức của nguyên tử đó, thì chúng ta thấy nguyên tử là nguyên tử thực, xong rồi đến nguyên tử của những cái form, ví dụ như nguyên tử con người, rồi nguyên tử hành tinh, rồi nguyên tử thái dương thượng đế, chúng ta cũng coi như là một nguyên tử. Xong rồi là xem xét các trạng thái, rồi chúng ta thấy rằng là những nguyên tử nó từ từ nó càng ngày càng thông minh, nó có cảm giác,
như là nó có cảm giác, xong đến loài vật thì nó có thêm thông minh, xong rồi loài người thì lại có thêm ba cái thành phần Atma Buddhi Manas. Xong rồi đến lúc mà mình lại suy ra đến những vị, ví dụ như là của cái tinh cầu của mình hay là của Thái Dương Hệ chẳng hạn, thì là các ngài lại có những cái, con người thì cũng có những cái plan, tức là mình làm hoạt động thì mình cũng có một cái chủ đích, thì các vị cao hơn mình lại còn có những cái chủ đích xa rộng hơn mình nữa. Đó, thành ra tất cả đều là mình tạm coi như nguyên tử, nhưng mà càng ngày càng tiến hóa. Thế xong rồi của loài người thì mới đầu mình coi mỗi người mình coi là một nguyên tử, nhưng mà sau đó thì mình tập trung lại, mình có một cái ý thức của toàn thể chẳng hạn, thì lúc bây giờ mình mở rộng cái lòng mình ra, mình không còn cảm thấy mình là một mình nữa, nhưng mà mình cảm thấy là mình liên đới với bao nhiêu người khác, thì mình sẽ có những cái một cái ý thức tập thể.
Cái vấn đề ý thức tập thể này đó là cái mục đích đầu tiên của Hội Tâm Linh Học đưa ra, tạo ra một cái nhóm tình huynh đệ đại đồng. Thì thường thường người ta chỉ hiểu huynh đệ đại đồng là nhóm họp với nhau rồi học giáo lý chung với nhau, biểu lợi rất là nhiều khi hoạt động chung với nhau. Thì cái đó là cái giai đoạn đầu thôi. Cái huynh đệ đại đồng này ở một cái ý nghĩa tâm linh đó, là một cái nhóm tâm thức của những cái linh hồn tiến hóa rất là cao đó. Tức là những người mà đã thể hiện được chân ngã, tức là coi như là điểm đạo lần thứ tư trở lên rồi. Thì đây là cái group consciousness. Khi con người mà xuống tiến tới group consciousness á, là có một cái ý thức về, có một cái tâm thức về cả vũ trụ, cả các cái thái dương hệ, và có cái tâm thức nối kết đối với các vị đạo sư, tâm thức nối kết với cái cơ trời. Thì cái vấn đề này đó, mình phải hiểu là cái tình huynh đệ đại đồng nó không đặt trên cái căn bản của sự phát triển phàm ngã, mà nó đặt trên cái căn bản của sự phát triển chân ngã. Tức là cái lòng từ bi, sự minh triết và cái ý chí của con người. Thì cái sự khác biệt giữa một cái nguyên tử, một cái tâm thức của nguyên tử với cái tâm thức của con người là nó đặt là căn bản ở chỗ nào? Không biết chị Tuấn có thể, hay là các anh chị có thể cho biết sự khác biệt ở chỗ nào?
Tôi nghĩ những nguyên tử đó thì nó theo thiên ý, còn con người mình thì nó có một cái trí độc lập hơn.
Vâng. Thì các nguyên tử mà thuộc về ở cái cõi mà của kim thạch, thảo mộc hay thú cầm á, thì chúng nó có cái thành phần vật chất Atma Buddhi, nhưng mà nó không có cái trí thông tuệ riêng biệt. Do đó cái sự thông minh của con thú đó thật ra là nó sử dụng cái đại trí đó, cái sự thông minh của vũ trụ, sự thông minh của thượng đế, nó không có cái sự thông minh riêng biệt. Vì nó không có cái sự thông minh riêng biệt cho nên con thú đó nó không bị cái nghiệp quả cá nhân, nhưng mà con người thì bị. Bởi vì con người có một cái trí thông minh riêng biệt. Con người khi ở một cái tình trạng, ở một cái trình độ của chân thần, thì đã quyết định là mình sẽ học cái bài học của cái thái dương hệ nào, hay là của cái bầu hành tinh nào, của dãy hành tinh nào, quyết định là mình phát triển trong cái bảy cái nguyên tố căn bản của bảy cõi đó. Tức là mỗi một cái thái dương hệ mà tạo lập đó, thì cái sự tạo lập của thái dương hệ mới nhất nữa là dựa ở trên cái sự tạo lập của thái dương hệ mà vừa mới tan rã và bây giờ cái mới nhất. thì bao giờ cũng vậy, nó có cái học trở lại cái bài học cũ và nó thêm những cái điều mới lên trên vào trong đó. Vì vậy cho nên ở cái thái liên hệ của chúng ta, chúng ta có sự tạo lập dựa trên 7 cái nguyên tố căn bản và 4 nguyên tố mà chúng ta được biết rõ rệt nhất là thuộc về đất nước lửa gió. Và do cái 4 cái nguyên tố này, và khi chúng ta có cái thể xác để mà hoạt động, để mà ghi nhận được 4 nguyên tố đất nước lửa gió, thì chúng ta có 4 cái thể tương đương với đất nước lửa gió, là thể xác, thể vía, hạ trí và thượng trí. Thế bây giờ có những cái vũ trụ khác nó tiến hóa hơn mình rất nhiều, có thái dương hệ tiến hóa hơn mình rất nhiều, nhưng mà ngược lại có những cái thái dương hệ nó tiến hóa kém mình. Thì khi chúng ta có được, nghĩa là ví dụ như là tứ đại đất nước lửa gió, thì có những cái bầu hành tinh khác nó không có sự tạo lập trên phương diện tứ đại mà nó chỉ có tam đại thôi. Ví dụ như những cái bầu hành tinh mà chúng ta không thấy được là bởi vì nó không có cái đặc tính của cái chất đông đặc nhất, tức là không có cái nguyên tố của đất, do đó chúng ta không thấy. Vì thế mà cái sự tiến hóa của chúng nó chỉ dựa trên 3 cái nguyên tố là nước, lửa, gió. Đó, đó chẳng hạn như vậy. Thì thành ra đó, tất cả sự tiến hóa trong cõi vũ trụ, trong thái dương hệ, nó đều có một cái sự tương tự và liên hệ với nhau. Đó. Thì như vậy cái sự tiến hóa và cái bài học tâm thức nguyên tử của đất là cái bài học về cái sự cô kết, về cái sự đông đặc, đó là đặc tính của đất. Thì khi mà học xong cái bài học đó thì các nguyên tử này tiến qua cái giai đoạn kế tiếp là làm thành những cái thành phần của cái cây. Thì lúc bây giờ chúng nó bắt đầu học cái bài học về cái sự rung động và tình cảm. Do đó chúng ta thấy là cái cây, nếu mà chúng ta có nhiều cái loại cây nó phát triển, nó tiến hóa rất nhiều, là bởi vì chúng nó cảm nhận được cái tình cảm thương yêu của cái người chủ săn sóc thương yêu đó, thì chúng nó sẽ nở đẹp ra, có những cái bông hoa thật đẹp chẳng hạn. Nếu mà nhiều người mà thương cây mà trồng, nói chuyện với chúng nó, săn sóc chúng nó như là săn sóc một em bé, thì các cây đó nó sẽ đáp lại bằng cách là nó nở ra tươi tốt, có những cái bông rất là đẹp. Đó là một cái bài học của cái loài cây cỏ thảo mộc. Như vậy thì cái nguyên tử mà chúng nó ở cái giai đoạn tiến hóa của thảo mộc học xong rồi đó, thì chúng nó tiến qua cái giai đoạn học cái bài học, một phần nào mở rộng ra cái sự hiểu biết, cái tư tưởng, cái hạ trí của những loài thú. Từ vậy mà chúng ta thấy đó, một loài thú thì nó có biểu hiện được một vài cái sự thông minh. Và đi kèm với cái sự thông minh thì nó có một cái điều mà chúng ta có biết là một trong những năng lực, 7 cái năng lực người con của cô hát đó, là cái sự chuyển động. Do đó loài thú nó có khả năng di chuyển, di chuyển nhiều, đi chỗ này chỗ nọ, nó mở mang cái sự tiếp xúc với bên ngoài, chúng nó phát triển được một cái thể trí. Mặc dù đây là cái trí của nó cũng không có, chưa có gì rõ ràng, nó là một cái trí nó sử dụng một phần nào cái đại trí của thiên nhiên thôi, nhưng mà chúng nó có cái sự di chuyển để chúng ta học hỏi thêm. Và cũng thế đó, trở lại đó, thì nguyên tử mà chúng nó đã ở trong cái giai đoạn của một con vật thì nó đã có cái khả năng phát triển được cái tình cảm và phát triển được cái sự phô phết, tức là cái sự đáp ứng đối với những hiện tượng ở bên ngoài. Đó. Thì như vậy khi mà chúng ta là con người đó thì tất nhiên là chúng ta đã phát triển xong sự cứng rắn của thể xác, tức là cái thể của chúng ta có cái khả năng chống được những hiện tượng ở ngoài thiên nhiên, chống được những con vi khuẩn vi trùng bằng cái làn da, chống được những con thú dữ bằng cái trí khôn, bằng cách phát minh ra những cái khí giới để mà bảo vệ, rồi lần lần đó cứ thế nó tiếp tục thì con người tiến qua cái giai đoạn là bắt đầu không phải là mở rộng cái lãnh thổ của mình ở trái đất đâu, mà mở rộng cái phạm vi hoạt động qua những cái bầu hành tinh khác. Chẳng hạn như chúng ta đã có những cái phi thuyền thăm sao Hỏa, phi thuyền thăm mặt trăng, bây giờ lại còn tính cái chuyện phi thuyền thăm kim tinh. Cái sao Hỏa và mặt trăng đó thì thật ra nó không có người ở, nhưng mà ở kim tinh đó thì có người ở đó và những người đó tiến hóa rất là cao, xa hơn mình nhiều lắm. Khi mà chúng ta mong man đến kim tinh thì chưa chắc là đã có sự dễ dàng như là đến sao Hỏa hay là mặt trăng. Bởi vì sao Hỏa, mặt trăng đó thì là một cái nơi ở không có người chủ, không có chủ. Nhưng mà đến kim tinh thì nơi đó là có chủ ở, và người chủ này thần thông quảng đại hơn chúng ta rất nhiều. Đấy. Nhưng mà phải nói rằng cái sự tình huynh đệ giữa cái nền văn minh của kim tinh và cái nền văn minh của trái đất chúng ta đó thì nó có một cái sự liên hệ. Giống như là bây giờ mình thường hay nói là ví dụ như thành phố này thì kết nghĩa chị em với thành phố kia, chẳng hạn như Seattle là kết nghĩa với Bangkok ở Thái Lan, cái kiểu kiểu như vậy đó. Thì ở đây là chúng ta cũng có một sự tình huynh đệ giữa cái bầu kim tinh với cái bầu trái đất. Vì cái tình huynh đệ đó cho nên các vị Phật, trước khi có vị Phật Thích Ca ra đời thì các vị Phật mà chủ trì và giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại trong các cuộc tuần hoàn trước, phần đông là các vị Phật ở bên kim tinh qua để giúp đỡ chúng ta. Đó. Thì nói sơ một vậy, nhưng mà chúng ta thấy là một cái sự liên kết, liên đới với nhau giữa những cái sự tiến hóa và những cái tiến hóa của các hành tinh, các nguyên tử, các dãy thái dương hệ, các bầu hành tinh với nhau. Và chỉ có thể tiếp tục hoặc có thể khai triển cái ý của nó.
Thế để tôi đọc tiếp cho nó hết cái đoạn này nhé. Xong rồi mình lại đoạn. Các dị biệt này được tạo ra phần lớn dựa vào các dị biệt trong ngũ loại, dựa vào các thuật ngữ được dùng để diễn tả các ý tưởng căn bản và dựa vào các phương pháp tổ chức khác nhau. Tức là những dị biệt về những thuật ngữ như là thiên thức, thoát, cân, sức, nét này nọ đó. Thí dụ khi nhà khoa học nói đến lực hoặc năng lượng, người Cơ Đốc giáo nói đến Thượng Đế, còn người Ấn giáo dùng các thuật ngữ tương tự với ta là linh ngã, I am that I am, hoặc là chân ngã, self, thì tất cả đều nói đến cái duy nhất là cùng sự sống vĩ đại, nhưng đã mất nhiều thời gian trong cố gắng chứng minh lẫn nhau là ai cũng sai lầm, đồng thời cố chứng minh rằng cách diễn giải của riêng họ là đúng. Cái đó chúng ta...
Đây là một cái điển hình ví dụ mà trong những cái lá thơ mà chị trao đổi trong cái diễn đàn Bình Tĩnh Thiên Liên đó, chị thấy rõ là nó có phản ảnh cái điều này đó.
Bất kỳ giờ.
Vâng, thì thật ra đó, cái đó thì nó cũng tốn thì giờ mình, tại vì
càng ngày thì mình càng thấy rõ đó là cũng như là mình muốn giúp, nhưng mà cái người cái đối tượng lại nghĩ là mà là
họ
một đức cao
họ,
cả lắm
họ, họ muốn giúp mình, họ nghĩ là họ muốn giúp mình.
Thì đó, cái vấn đề nó đại khái là như vậy.
Là vì trong một cái riêng của anh ấy viết cho tôi, anh nói rằng là anh cảm thấy anh có bổn phận, anh làm viết. Anh tưởng mình rốt nát, anh phải khai mở đầu óc cho mình.
Tiếp tục.
Cái đó chúng ta đã thấy rằng nói một cách đơn sơ, sự tiến hóa nguyên tử có thể được chia thành hai phần hay hai giai đoạn. Một giai đoạn được gọi là giai đoạn nguyên tử, còn giai đoạn kia vì thiếu thuật ngữ chính xác hơn chúng ta gọi là giai đoạn phóng xạ. Giai đoạn nguyên tử là giai đoạn trong đó nguyên tử theo đuổi sự sống ích kỷ của riêng nó, hoàn toàn liên quan đến sự tiến hóa của riêng nó và hậu quả của các tiếp xúc mà nó tạo ra. Khi sự tiếp xúc tiếp nối, điều trở nên rõ rệt là vào đúng lúc nguyên tử bắt đầu phản ứng với một sự sống lớn hơn ở ngoài chính nó. Và trong giai đoạn này bạn có được thời kỳ tương tự với giai đoạn kiến tạo hình hài, trong đó các nguyên tử vật chất này bị thu hút bởi một tích năng. Tích năng là charge of energy lớn hơn hay là điện dương. Nếu các bạn thích gọi như thế, vốn lôi kéo các nguyên tử ấy hút các nguyên tử vào chính nó và nhờ chúng mà tạo ra được một hình hài. Bây giờ đến lượt các nguyên tử vật chất này trở thành các điện tử. Cái đó chúng ta đã thấy làm thế nào mà trong trường hợp của bạn và của tôi, cũng như trong trường hợp của mọi đơn vị hữu ngã thức cùng một phương thức lực noi theo, và rằng chúng ta có một sự sống trung tâm nắm giữ trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Các nguyên tử tạo thành các thể khác nhau, thể trí, thể tình cảm và thể xác. Chúng ta biểu lộ hoạt động sinh hoạt và thể hiện mục đích của chúng ta bằng cách hút về phía chúng ta các nguyên tử vật chất thích hợp cho nhu cầu chúng ta. Và nhờ đó chúng ta có thể tạo được các tiếp xúc cần thiết. Các nguyên tử này thuộc về chúng ta, sự sống trung ương giống như các âm điện tử đối với các điện tích dương ở trung tâm trong nguyên tử vật chất. Cái đó chúng ta cũng đã thấy rằng nếu điều này là đúng, nghĩa là có một giai đoạn tự tập trung hay giai đoạn thuần túy nguyên tử đối với nguyên tử và đối với nguyên tử con người. Cái đó lại đối với nguyên tử của hành tinh người chỉ bởi sự sống tinh thần trung ương của nó. Thì chúng ta sẽ có thể khẳng định một cách hợp lý cho một tình trạng sự việc tương tự như thế. Như vậy chúng ta được đưa vào lĩnh vực suy luận, cái đó chúng ta xét coi có phải là tất cả những gì đang xảy ra trên hành tinh chúng ta. Có thể nào không do tình trạng tự tập trung của đấng thông linh, Ngài đang thể hiện các mục tiêu của Ngài bằng cách nào đó. Sau cùng chúng ta chuyển sang cùng ý tưởng liên quan đến chính thái dương hệ. Bây giờ chúng ta chuyển qua xem xét giai đoạn 2, giai đoạn mà các nhà khoa học đã nghiên cứu liên quan với nguyên tử của nhà hóa học và nhà vật lý trong 20 năm qua, tức là giai đoạn phóng xạ. Chúng ta đã thấy làm sao có một tình trạng tương tự với tình trạng này trong sự tiến hóa của nguyên tử con người, và có một giai đoạn đi trước nó, song song với giai đoạn nguyên tử trong đó con người thuần lấy chỉ hoàn toàn tập trung vào bản ngã. Bây giờ đang phân tích hai giai đoạn bản ngã và giai đoạn phóng xạ, tức là mình nới rộng cái bản ngã của mình ra. Và không chú ý đến phúc lợi của tập thể, mà y là một phần trong đó, tức là trong giai đoạn có ích kỷ đó. Giai đoạn tiên khởi này rất rõ rệt trên thế giới ngày nay, một tỷ lệ lớn của nhân loại hiện đang ở trong giai đoạn nguyên tử. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đó là một giai đoạn bảo vệ và cần thiết. Mỗi đơn vị của gia đình nhân loại đều phải vượt qua giai đoạn này trong tiến trình tìm kiếm vị trí của mình bên trong nhóm và cho phép nó phát triển một điều gì đó có giá trị để cống hiến cho nhóm đó khi tiến nhập vào giai đoạn 2. Ngày nay trên thế giới cũng có các đơn vị của gia đình nhân loại đang đi vào giai đoạn 2. Họ đang trở nên có tính phóng xạ và có sức thu hút, họ ảnh hưởng đến các hình hài khác và đang trở nên có tập thể thức. Họ đang ra khỏi giai đoạn tôi hiện hữu, bước vào giai đoạn nhận thức tôi là cái đó. I am that realization. Họ đang bắt đầu nhận biết được sự sống và mục tiêu của đấng thông linh vĩ đại. mà họ là một phần của cơ thể của Ngài. Họ đang trở nên biết được mục tiêu ở đằng sau của sự sống của hành tinh Thượng Đế. Đấng vốn là xung lực bên trong nằm phía sau biểu lộ bên ngoài trên địa cầu chúng ta. Họ đang bắt đầu hợp tác với các kế hoạch của Ngài để hoạt động cho việc cải thiện nhóm của họ. Sự dị biệt giữa họ với các nguyên tử khác của gia đình nhân loại là ở chỗ hiện giờ họ có được tập thể thức. Họ có được một chân trời rộng lớn hơn, một nhận thức tập thể và một mục tiêu to tát hơn. Đồng thời họ không mất đi ngã thức của họ, cũng không mất đi chủ thể cá biệt của riêng họ và sự sống hình cầu của riêng họ vẫn còn. Nhưng họ đặt toàn thể sức lực và năng lượng đang tuôn chảy qua họ không phải vào trong việc thể hiện kế hoạch riêng của họ mà vào trong một sự hợp tác sáng suốt với sự sống vĩ đại hơn mà họ là một phần trong đó. Những người như thế hay còn ít, nhưng khi số lượng của họ trở nên ngày càng nhiều thì bây giờ chúng ta có thể trông chờ có được một đổi thay trong tình hình thế giới. Lúc đó sẽ xảy đến cái mà Thánh Paul nhắc đến khi ông nói không nên có sự phân chia nào trong cơ thể mà các chi thể nên có cùng sự quan tâm lẫn nhau. Nếu một chi thể đau yếu, mọi chi thể cùng đau với nó, hay một chi thể được tôn vinh, mọi chi thể nên cùng vui với nó. Nói chung chính cùng một Thượng Đế đang hành động. Có thiên hình làm trạng năng khiếu nhưng cùng một tinh thần, có các sai biệt về việc chăm sóc hay phụng sự nhưng cùng một Chúa Tể. Khi tất cả chúng ta đều có tập thể thức, khi tất cả chúng ta đều biết rõ mục tiêu nằm đằng sau sự biểu lộ trên hành tinh của chúng ta, khi chúng ta được linh hoạt một cách hữu thức và dồn mọi năng lực của chúng ta vào việc thể hiện các kế hoạch tập thể, bây giờ chúng ta sẽ có những gì mà người Cơ Đốc giáo gọi là thời đại hoàng kim. Hiện giờ nếu bạn có trong cuộc tiến hóa của nguyên tử vật chất và nguyên tử con người, hai giai đoạn này nếu chúng là nền tảng của mọi phát triển trong tương lai thì bây giờ trong nguyên tử hành tinh, bạn cũng sẽ có hai giai đoạn mà trong đó hành tinh Thượng Đế đang thể hiện các kế hoạch riêng của Ngài. Và một giai đoạn sau trong giai đoạn này, Ngài hòa nhập với các kế hoạch vĩ đại hơn của Đấng đang làm linh hoạt Thái Dương Hệ. Vì chưa ở và vì thế có được một diện kiến với hành tinh Thượng Đế, tôi không thể nói cho bạn liệu cho đến nay Đấng này có đang hợp tác trong các mục tiêu của Thái Dương Thượng Đế hay không. Nhưng chúng ta có thể có được một ý tưởng nào đó về các mục tiêu tổng quát do việc nghiên cứu về sự tiến hóa của nhân loại và sự phát triển của các kế hoạch quốc tế to lớn lên trong phạm vi hành tinh. Chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng mặc dù con người chúng ta tự xem mình như là biểu lộ cao quý nhất và vĩ đại nhất trên hành tinh, có thể có các cuộc tiến hóa khác, qua đó Đấng Trung ương có thể đang tác động, cho đến nay chúng ta chỉ biết chút ít về điều đó. Không những chúng ta phải nghiên cứu sự tiến hóa của con người mà cũng nên nghiên cứu sự tiến hóa của thiên thần hay sự tiến hóa của Diva, Angel hay Diva, theo cái gọi của người Ấn. Điều này mở ra cho chúng ta một lĩnh vực nghiên cứu và suy luận bao la. Lại nữa, bên trong thế giới này của chúng ta sẽ mong đợi tìm thấy các giai đoạn tương tự. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy rằng sự sống vĩ đại đang làm linh hoạt toàn thể Thái Dương Hệ. Đấng sống linh vĩ đại đó đang dùng Thái Dương Hệ cho việc thể hiện một mục tiêu nhất định. Làm linh hoạt Thái Dương Hệ bằng các trung tâm lực vĩ đại mà chúng ta gọi là các nguyên tử hành tinh. Đến lượt chúng, các trung tâm này tác động nhờ các trung tâm thứ yếu hay các nhóm truyền năng lượng của chúng qua các nhóm nguyên tử con người đến các giới khác nhau của thiên nhiên. Như vậy, tới nguyên tử nhỏ bé của vật chất mà đến phiên nó, nguyên tử này phản ánh toàn bộ Thái Dương Hệ. Nếu chúng ta nghĩ ra vấn đề sự sống nguyên tử này vô cùng lý thú và đưa chúng ta vào nhiều đường lối phỏng đoán, một trong các điều hấp dẫn chính là nó mở ra sự liên giao thân mật và sự tương tác chặt chẽ của các nguyên tử thuộc mọi loại và sự hợp nhất thấm nhuận vạn vật sau cùng phải được nhận biết. Nếu chúng ta đã thấy rằng đến một giai đoạn trong sự tiến hóa của tất cả các nguyên tử thuộc mọi loại, trong đó chúng ta cảm nhận và tìm kiếm vị trí của chúng bên trong tập thể, và từ chỗ dương tính trở thành âm tính so với một sự sống vĩ đại hơn. Nếu điều đó là đúng thì trong mọi biểu lộ này của tâm thức sẽ có một giai đoạn ngã thức và giai đoạn tập thể thức. Sau rốt có hợp lý chăng và có thể hay chăng, Thái Dương Hệ của chúng ta chỉ là một nguyên tử trong tổng thể vĩ đại hơn. Có thể nào đối với Thái Dương Hệ chúng ta và Thái Dương Hệ Thượng Đế của chúng ta không có một sự sống trung ương rộng lớn hơn, mà tinh thần đang linh hoạt bên trong lĩnh vực Thái Dương, từ từ bị thu hút về sự sống đó và hướng đến tâm thức của Đấng mà Thượng Đế chúng ta đang mong mỏi. Có các chỉ dẫn ở bất cứ nơi đâu về một mãnh lực cái này đúng là càng ngày càng rộng thêm. Hay một mục tiêu, cái này bà cứ nói liên tục cái chuyện đó, con chuyện kia thấy nó không dứt được. Một mục tiêu thu hút như thế hay không? Có các lĩnh vực lớn hơn của sự sống thái dương bên ngoài thái dương hệ chúng ta, và các lĩnh vực này có một ảnh hưởng nhất định lên thái dương hệ không? Điều này chỉ có thể là một suy đoán, nhưng nó có các điểm lý thú của nó. Nếu chúng ta nghiên cứu các sách thiên văn học và ra sức xác định có phải các nhà thiên văn nói rằng điều này là như thế, thì chúng ta sẽ đối phó với một số lượng to tát các ý kiến mâu thuẫn nhau. Chúng ta sẽ thấy rằng một số nhà thiên văn nói rằng bên trong chòm sao vua Pleiades gồm khoảng 150 sao, cách địa cầu khoảng 350 năm ánh sáng, là một điểm giữa mà thái dương hệ của chúng ta đang quay quanh điểm này. Các nhà thiên văn khác nói rằng chòm sao Hercules là điểm thu hút từ tính đối với thái dương hệ chúng ta. Mặt khác, bạn sẽ thấy điều này hoàn toàn trái ngược. Chúng ta sẽ thấy một số nhà thiên văn nói về sự trôi giạt của các sao và bảo rằng sự trôi giạt hay khuynh hướng của một vài ngôi sao đi theo một chiều hướng đặc biệt. Những người khác bình luận rằng các khoảng cách đều xa đến nỗi không thể xác định coi xem vài hệ thống có đang đi theo một quỹ đạo đặc biệt hay không. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào một số các cổ thư, những sách mà chúng ta gọi là thần thoại, và một thần thoại có thể được định nghĩa như là một cái gì đó đang nắm giữ một đại chân lý còn ẩn tàng, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hiểu được nó. Và nếu nghiên cứu các cổ thư của phương Đông, chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các cổ thư này đều có hai hoặc ba chòm sao, vốn được xem như là có một mối liên hệ đặc biệt mật thiết với thái dương hệ của chúng ta. Đối với các quan điểm này, cho đến nay các nhà thiên văn hiện đại vẫn giữ thái độ hoài nghi, và theo quan điểm của khoa học duy vật thì như vậy là đúng. Những gì tôi cố gắng nhấn mạnh ở đây đó là các nhà khoa học và thiên văn học bị chia rẽ về chủ đề này. Tuy nhiên, vốn là một đề tài gây tranh cãi và là một đề tài mà các cổ thư Đông Phương gióng lên một âm thanh rõ ràng. Hẳn phải có một căn bản thực sự, và có lẽ có một khía cạnh chân lý trong sự xác quyết đó. Về phần tôi, ở đây tôi muốn gợi ý rằng khía cạnh chân lý đó sẽ được tìm thấy không phải theo đường lối diễn dịch của trần gian, mà theo các đường lối của tâm thức, rằng chính sự tiến hóa tâm linh đang diễn ra bên trong mọi nguyên tử, vốn được ám chỉ đến trong các sách này, và việc nhấn mạnh được dựa vào việc chúng ta có một liên hệ huyền linh với các thái dương hệ khác. Có lẽ chân lý có thể được tìm thấy nơi đây. Sự sống chủ quan có lẽ là một, năng lượng đang tuôn chảy dưới chúng ta có lẽ là một, nhưng cái thiên hình hoàn tràng ẩn dưới hình thức vật chất, có thể trong sự tiến hóa của trí tuệ, trong sự biểu lộ tình thương hay tập thể thức, và trong sự phát triển của ý chí hay mục tiêu, còn càng sự hợp nhất, sự đơn nhất của sự sống chủ quan và sự nhận thức sâu rốt rằng trong hình hài và chỉ trong hình hài có ẩn tàng sự chia rẽ và phân hóa. Khi xét về đề tài này, các cổ thư Đông Phương nêu ra rằng 7 ngôi sao của chòm sao đại hùng Rigvêda, 7 ngôi sao của chòm sao vua là Pleiades và mặt trời Sirius, thiên lang, đều có một liên hệ chặt chẽ với thái dương hệ của chúng ta, và rằng chúng đang nắm giữ một liên quan từ điểm tâm linh mật thiết với thái dương hệ của chúng ta, thái dương thượng đế của chúng ta. Thì đại khái cái đoạn này nói là đầu tiên thì là mình một phần lớn những nguyên tử thì vẫn là một phần lớn nhân loại thì ở trong giai đoạn nguyên tử, tức là mình chỉ lo cho mình, lo cho gia đình mình, nhưng mà có một số khác thì đầu óc đang mở rộng và họ biết lo cho tập thể hơn, họ nghĩ họ đồng hóa họ với tập thể. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đồng hóa với một tập thể nhỏ nhỏ thì là cũng giống như Krishna Mukti ông nói. Ví dụ như là ông nói rằng là nước này chống với nước kia, tôn giáo này chống với tôn giáo nọ. Mặc dù mình đồng hóa với tôn giáo như thế cũng chưa được. Mình phải đồng hóa với nhân loại, mà ngay cả đồng hóa với nhân loại cũng chưa được. Tại vì nhân loại vẫn còn giết hại các súc vật, nhân loại vẫn còn làm hại địa cầu. Thành ra mình phải có một cái độ óc rộng mở hơn. Tức là đối với cái trái đất của mình phải bảo vệ trái đất, mình bảo vệ những sự sống trên trái đất. Thì càng ngày mình càng có đầu óc rộng mở, thì bà ấy xét đến là một cái vị hành tinh thượng đế thì sẽ lo cho cả hành tinh. Và mình phải tiến tới cái sự hiểu biết về ngài. Và bà cũng nói rằng là hành tinh thượng đế thì cũng là giống như là một cái âm điện tử đối với lại thái dương thượng đế, đối với lại ngôi mặt trời, thì có một cái nguyên tử lớn hơn là mặt trời của chúng ta. nhưng mà lại có thể là mặt trời của chúng ta lại cũng chạy chung quanh một cái vị mặt trời nào to lớn hơn, hay là một cái hệ thống nào to lớn hơn. Thì cái đoạn cuối cùng là nhắc đến những cái cổ thư ở Đông Phương là luôn luôn nhắc đến những cái chòm sao. Thì bái cho rằng là những cái cổ thư là nó có ẩn giấu những cái chân lý ẩn tàng mà rất là quan trọng, tức là ngay thái dương hệ của chúng ta cũng là đi trên con đường của ngài, và có thể là thái dương hệ cũng làm một cái công việc gì đó có một cái mục đích dự đoán về tương lai. Rồi bây giờ tới anh Văn cho ý kiến.
Điều nãy tôi có nhắc rồi đó, là về cái sự liên hệ giữa các hành tinh, các dãy hành tinh, các thái dương hệ với nhau. Thì chúng ta ở đây thì cũng thấy lại cái ý tưởng đó. Thì cái Pleiades gồm có 7 cái hành tinh, 7 ngôi sao đó. Thì trong cái khoa này coi, chòm sao Đại Hùng gồm có 7 ngôi sao. Ở trong cái khoa chiêm tinh học, hay như là ngay cả trong những cái sách mà chuyện tàu của bên chuyện bên tàu đó, thì cũng có những cái môn phái bỏ lâm đó, họ nhìn lên trên cái trời đó, họ thấy cái 7 ngôi sao đó, thì họ thành lập một cái trận pháp mà gọi là 7 cái vị trí đó. Thì cái vị trí này hỗ trợ vị trí kia, đánh thẳng vào địch thủ thì cái người địch thủ đó không có thể nào mà xuyên qua được cái trận đó, hiểu không? Là cái gì đó bên toàn chân phái của ông Vương Trùng Dương đó, là cái gì gọi là thất tinh bắt đầu trận, cái gì kim cang trận, đại khái nó là như vậy đó.
Cái bọn anh thuộc quá.
À thì tôi bất cứ một cái gì tôi đọc qua nó đều có cái cố gắng để mà hiểu xuyên qua cái giáo lý huyền môn hết á. Thì tại vì mình sống đó, thì mình có nghĩa là mình đọc cái giáo lý, mình đừng coi nó là cái lý thuyết, mà nó phải là cái phản ảnh ở trong cái đời sống của mình. Nếu mình có cái ý như vậy đó, thì mình thấy tất cả bất cứ gì, chuyện tàu, chuyện trưởng, phim tàu, phim pháp, phim mỹ gì, nó đều có liên hệ với nhau hết. Khi mình đọc một cái chuyện gì, mình thấy một cái việc gì nó xảy ra, là không phải mình chỉ thấy những chuyện đó, nhưng mà mình sẽ thấy có những cái tư tưởng nó bao quanh cái sự kiện đó, có những cái lý do nó đưa đến cái chuyện đó. Thì mình
ông Kim Dung này cũng là một học giả biết nhiều.
Ông Kim Dung thì ông được cái là ông học giả, mà ông có cái hay của ông là ông nối kết những cái chuyện mà có thật ở trong lịch sử, sau ông pha thêm những cái chuyện hư cấu của võ thuật, chẳng hạn như là tổ Đạt Ma tổ sư á, thì mình đối với mình đó là ngài là một thiền sư, nhưng mà đối với mấy cái ông viết chuyện tàu á, thì ông Đạt Ma tổ sư là tổ sư của Thiếu Lâm, là cái người mà gọi là sáng chế ra được những cái quyền cước để mà thứ nhất là tập cho khỏe mạnh, cái gì nữa là để bảo vệ người yếu đó. Thì thành ra những cái chuyện mà mấy anh chị nào mà mê những cái chuyện trưởng của tàu đó, đọc những cái chuyện của Kim Dung, đặc biệt là chẳng hạn như là Anh Hùng Xạ Điêu, hay là Thần Điêu Đại Hiệp, hay là Cô Gái Đồ Long, Thủy Thiên Kiếm, Đồ Long Đao này nọ đó, thì những cái chuyện mà họ nói về Cửu Âm Chân Kinh hay là Cửu Âm Dương Kinh, cái gì gì trong đó đó, nó đều là nó có những cái ý nghĩa của cái nội lực, cái sự tập luyện. Thứ nhất là sự tập luyện về cái sử dụng cái năng lực, cái prana, cái sinh lực đó, để đưa vào cơ thể và đưa qua những cái huyệt đạo để cho mình có cơ thể nó khỏe mạnh. Còn những mà cái ông mà gọi là tập những cái loại mà cái kinh mà gọi là tối cao mà lên tới tầng thứ 7 đó, thì là mấy cái người này đó là có cái đặc biệt là họ phải vượt qua cái mà chúng người họ gọi là thông được cái hai cái mạch gọi là nhâm đốc, đúng không? Thì lúc đó là nó các nội lực ở trong người ấy, sinh lực nó chuyển qua, nó di chuyển mạnh mẽ, thì người này mạnh vô cùng. Thì đây là cái biểu tượng ở trong huyền môn, nói là cái con Kundalini đó, cái nội lực nó đi từ cái huyệt đạo thấp nhất
ở dưới xương sống mà để đi lên xuyên xuyên qua cái huyệt đạo ở trên đỉnh đầu, đó.
Ừ.
Đó thì mình đọc sẽ đọc bên lên bên thấy có một cái kết nối với nhau thì mình hiểu nó dễ nhiều hơn. Nhưng ví dụ bây giờ bất cứ người nào trong chúng ta đã đều có một cái số kiến thức để học hỏi, và nếu mà mình bắt đầu mình học một cái lĩnh vực nào mà mình chưa biết tới đó, mà mình chỉ đọc sách rồi mình nhớ thuộc lòng cái đó đó, thì cái sự nhớ đó nó một lúc nào nó rất là dễ quên. Nhưng mà nếu một cái điều mà mình mới học đó, mình biết cách liên kết với những cái kiến thức mà mình đã có, thì cái đó nó sẽ giữ lại ở trong cái ký ức mình lâu lắm. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể ghi nhận để mà học hỏi và tiến bộ. Nhất là đối với những người nào là ngoài 60, 70 đó, thì có một cái điểm mà chúng ta nên để ý là cái sức lực nó yếu, các cơ quan trong người nó yếu. Và nhất là cái trí nhớ càng ngày nó càng kém. Lý do tại sao nó càng ngày càng kém? Bởi vì ký ức là cái gì? Ký ức là cái sự rung động của các nguyên tử ở trong cơ thể con người của mình. Khi chúng nó tương tác với một cái vật thể bên ngoài thì chúng nó ghi nhận lại một cái điều đó. Ví dụ như bây giờ trong cơ thể mình có cái nguyên tử, ví dụ như là nguyên tử nó cấu tạo thành cái móng tay đi. Thì cái móng tay nó là cái gì? Móng tay là nó phát xuất ra từ cái thành phần xương nó đi ra. Nó có chất calcium nó xương nó ra. Thì cái nguyên tử mà nó tạo thành cái móng tay ấy, thì chúng nó chỉ biết, nó chỉ có cái ý thức về những cái nguyên tử nó có cái tính cách là liên quan đến cái xương thôi. Nó không có ý thức gì về cái nguyên tử mà nó liên đối với cái, ví dụ như cái hệ thống thần kinh. Thì cũng như vậy là cái nguyên tử, cái nguyên thức, tâm thức của cái nguyên tử mà nó ở trên cái da đầu của mình đó. Thì cái da đầu của mình đó, nó là cái dùng để bảo vệ cái xương sọ và cái bỏ. Cái da đầu á, thì cái nguyên tử, cái tâm thức của nguyên tử ở trên cái da đầu á, thì nó có một cái ý thức đối với những cái sợi tóc, là bởi vì cái sợi tóc mọc xuyên qua cái da đầu. Và đồng thời nó có cái ý thức về những dây thần kinh, bởi vì dây thần kinh á, nó dẫn qua cái bộ óc của mình, nó rất là nhạy cảm. Tất cả mọi việc trong cơ thể của mình nó đều do cái sự chỉ huy của dây thần kinh. Nếu dây thần kinh của mình là không chỉ huy được đó, mình không có chỉ huy cái tay, cái chân hoặc cái lưỡi, cái miệng để mà nói chuyện hoặc cử động. Thì bây giờ cái anh nguyên tử mà tâm thức của cái anh nguyên tử ở trong cái ngón tay á, cái móng tay á, anh không biết gì về cái tâm thức của thần kinh hay là sợi tóc. Thì việc khi mà chúng ta ngứa đầu á, chúng ta đưa năm ngón tay lên gãi cái đầu á, thì nó có một cái sự tiếp xúc giữa cái nguyên tử của cái móng tay và cái nguyên tử của da đầu. Thì hai cái nguyên tử này nó đây này có một anh này lạ, nó khác với mình, đây này nó có một cái gì đây, thì nó có một cái sự rung động, nó ghi nhận lại trong cái ý thức của một cái sự nguyên tử của sự rung động đó. Thì do đó, từ những cái việc đó đó, thì chúng ta thấy là cái sự tiến hóa sở dĩ nó có được là bởi vì nó có những cái bài học mới, nó có cái lĩnh vực mới để cho cái nguyên tử đó học hỏi thâu nhập. Thì cũng vậy, mình là người Việt Nam, ngày xưa thì mình chỉ biết cái văn hóa Tàu là nhất,
Nho giáo là số 1, Khổng giáo là số 1. Đó. Tất cả những cái gì mà nền văn minh Việt Nam của chúng ta đó thì rập khuôn vào cái nền văn minh của Tàu, là bởi vì Tàu là họ tự xưng họ là Trung Quốc. Trung Quốc vậy. Trung Quốc là cái nước ở giữa. Thì họ tự nghĩ là nước này quan trọng lắm, ở giữa. Cũng như là con người mình thì lúc nào nghĩ mình là thông minh nhất, Thái Dương hệ mình là number one. Thật ra mình chả là cái gì cả so với cái cả tỷ tỷ ngôi sao, cả tỷ tỷ cái Thái Dương hệ thì mình chả là cái gì. Mình muốn là cái gì đó thì mình phải đạt tới cái tâm thức của cái đại thức đó, đó thì mình mới trở nên là một cái gì. Chứ còn mình cứ ở cái tâm thức của cái phàm ngã rồi mình cứ dương dương tự đắc tự là ta đây thế này thế nọ thì mình khó mà tiến được. Thì cái vấn đề cũng vậy. Sau khi mà chúng ta, bây giờ tôi chỉ nói cái vấn đề một cách trên cái phương diện khách quan nhé. Sau khi chúng ta chịu cái sự đô hộ của Pháp, mà lúc bấy giờ, thời lúc bấy giờ đó, ở bên Tàu đó, mà khi nhà Thanh đang cai trị, nhà Thanh tức là quân Mãn Châu, là một cái nước ráp danh ở bên Tàu, thì cái nước nó nhỏ thôi, nhưng mà nó giỏi, nó đã đánh chiếm được, nó đuổi được cái quân Minh ở bên Tàu lúc bấy giờ, và nó thống trị nước Tàu trong vòng mấy trăm năm. Mà nó bắt người Tàu lúc bấy giờ phải để cột cái đuôi như vậy. Thì khu nhà Thanh đó là ở trong lịch sử Việt Nam chúng ta thì cũng có nói đến, là bởi vì khu nhà Thanh đó dưới cái sự cai trị của hoàng đế Mã Thanh lúc bấy giờ là vua Càn Long sai ông Tôn Sĩ Nghị đem quân qua đánh nước Việt Nam, thì không ngờ là lúc bây giờ đụng phải quân Tây Sơn mà có anh hùng dân tộc Việt Nam là ông Nguyễn Huệ. Ông này ông giỏi lắm, ông đánh tiêu cái đám quân Thanh đó. Đó thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Việt Nam đó thì văn minh Trung Quốc là number one, được không? Ngay cả bây giờ đó, có những cái người mà ở trong hội thiên học, thông thiên học đó, lúc nào cũng nghĩ mình là kiếp trước là vua Đường Thế Tôn hay vua Lý Thế Dân thế này thế nọ đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái này tôi nói cái này chắc anh hai anh hiểu. Không biết tôi nghe không? Lúc nào nghĩ mình là vua Đường không? Thì bởi vì cái văn hóa của mình đó là lúc nào là cũng có một cái chỉ biết cái văn hóa Tàu là nhất thôi. Sao lên tiếng rồi đấy nha. Rồi thì cho tới khi mà mình đụng vô cái quân Tây Phương, là lúc đó bây giờ có nước Pháp, nước Anh, nước Bồ Đào Nha, họ bắt đầu họ tung cái văn minh, tung cái quân đội của họ đi đánh chiếm các nước ở trên thế giới mà lúc đó mà còn yếu đó, là mấy cái nước mà Việt Nam, Á Châu rồi mấy cái nước mà nhược tiểu đó là bị họ đô hộ hết. Thì trong đó chính Trung Quốc lúc đó cũng bị đánh bại, bị Nhật đánh bại cai trị thời gian, thấy không? Thì vì có một cái sự đánh bại như vậy thì chúng ta mới tỉnh ngộ ra rằng à, chứ chắc anh Tàu đã number one, có cái anh Dịch, có cái anh Pháp, anh còn giỏi hơn nữa. Thế thì cái sự tiếp xúc đó nó khiến cho mình có một cái sự mở mang để học hỏi thêm một cái gì mới. Rồi sau đó thì chúng ta thấy là có quân đội Mỹ đổ vào để giúp cái nền đệ nhất, nền đệ nhị Cộng Hòa. Rồi sau cái cuộc thay đổi thế này thế nọ, có một số rất lớn người Việt tràn qua di cư ở bên Âu Châu, Mỹ Châu khắp nơi. Thì tất cả những cái biến động về chính trị, về xã hội, về lịch sử đó nó tạo cái cơ hội cho con người học hỏi thêm những điều mới và tiến bộ thêm. Đó, thì đây áp dụng ở trong cái này. Mình thấy là do cái sự tiếp xúc mà chúng ta có thể học hỏi. Và một cái kiếp sống của con người đó nó quá ngắn để chúng ta có thể học hết được. Thành thử ra chúng ta phải cần rất nhiều kiếp thì chúng ta mới tiến bộ được. Đây là cái lý do tại sao chúng ta có cái vấn đề luân hồi, đầu thai vân vân. Đó thì nói thêm một chút xíu, nó cũng nhiều khi nó hơi ngoài vòng một chút xíu, nhưng mà coi như nó cũng hấp dẫn kể chuyện này nọ. Rồi anh hai có ý kiến gì về trình bày nãy không?
Ngay đâu rồi, đang đi ăn cơm hay đi đâu?
Tôi chỉ đọc hết đi, tại mình cũng gần xong cái chương thứ 7 rồi.
Để anh hai nói.
dài này là dài của hoàng thượng á. Nói ngửi, ngửi. Trời cái này nhắc, nhắc vô nha, nhắc vô tàu, tôi là vô tàu đấy. Không thấy. Nhưng mà sao mình vô tàu mà sao mình ghét tàu quá trời vậy đó. Cái này hơi kỳ ha.
Cái tàu thời nay nó kỳ cục, chứ tàu ngày xưa thì nó nghe lời ông vua thì nó ngoan.
Tàu bây giờ nó ghét tàu. Kỳ ha, cái này hơi kỳ. Nhưng mà thực sự đấy, anh về anh thấy anh bê trong người ta tướng quá, tướng quá. Tướng quá thì không còn nhớ cái quá khứ. Nên cũng không còn nhớ cái tương lai. Tướng quá là không bao giờ sống trong. Chứ mà không bao giờ sống trong quá khứ. Cũng sống không sống trong hiện tại. Mà cũng không sống trong tương lai nữa. Là con người thực sự tướng quá đấy. Đó, anh em tôi nói câu đó, anh em suy nghĩ luôn nè.
Vậy con người thật sự trong não không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai,
cũ.
Trong vĩnh cửu, đúng rồi, trong vĩnh cửu, vĩnh cửu, đúng rồi.
Vì lý do đó tôi không chấp nhận ai mà nói đến cái sự chết. Chết không bao giờ có. Mà chúng ta phải nghĩ ngay con người là trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Anh chị em nào là người thông đi học thì phải chấp nhận là mình là trường sinh bất tử nha. Vì sao mà tôi dám nói cho cái điều đó? Thật sự cái mình cái chết người ta bởi dây thần đó. Đa số nhân loại trên thế giới người ta đau khổ quá nhiều, đau khổ là sợ chết. Cái chết là một cái ảo tưởng của sự thật. Mà nếu mà mình cứ nhắc đến sự chết là mình sẽ đau khổ vì cái ảo tưởng của sự thật. Là xong cái tư xuất gia đó. Thông y học chỉ đưa ra hai cái chân lý mà nó là tự dần nhất nha. Mà đúng lẽ mình cứ bằng mèo mà khen mèo và đuôi ha. Nhưng mà thật sự nó vậy. Đức Phật thì đưa ra bốn chân lý vĩ đại. Tức là cái gì đấy ha. Mà đa số nhân loại trên thế giới đều chấp nhận là đúng. Là đúng trong cái thế giới hậu, trong cái thế giới đối tượng này thôi. Còn trong cái thế giới mình gọi là phi ảo tưởng, trong cái thế giới mà không có đối tượng gọi là cái nomenon thì nghĩa là nó chỉ có hai cái chân lý thôi. Một cái chân lý, một cái gọi là ảo tưởng của sự thật gọi là sankalpa satya. Và một cái chân lý tuyệt đối là paramattha satya. Và con người chúng ta mà đưa chúng ta mà tiến hóa từ các loài, từ cái lúc mà chúng ta còn là nguyên tử như bà Bê Lê bà nói, cái tâm thức nguyên tử chính là cái tâm thức con người đầu tiên của mình đấy. Cho đến mình tiến hóa đến một giai đoạn mình sống trong cái tâm thức của con thú, nó là nghĩa là nó cao tuyệt vời rồi. Đến mình sống trong cái tâm thức của thần linh đó, là cao nữa. Nhưng mà cái thần linh mà từ con thú mà nó tiến lên thần linh vẫn còn là cái tâm thức thấp. Sự tiến hóa còn ở dưới cái bậc của chúng ta. Đến cái giai đoạn mà chúng ta thoát khỏi cái thú mà rồi để mang nhận được cái cô san body mà chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là tiến hóa. Chúng ta mới thực sự được là gọi là con người trường sanh bất tử. Rát ma bù đi ma nát đấy. Tôi nói ý thì là
thôi bây giờ cũng trễ rồi, thôi bây giờ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Thì để kỳ sau đọc đi, xong rồi là kỳ sau mình sẽ đọc thêm cuốn sách khác của bà Bê Lê. Thì mọi người có muốn đọc cái quyển Điểm Đạo Nhân Loại và Thái Dương không? Mình nó có vẻ hay đó.
Tiếng Anh nó là gì?
Initiation Women and Solar. Không biết là quyển nó là gì trong tiếng Việt chưa?
Có cái quyển tôi thấy nó cũng hay lắm, là Critique on Cosmic Fire. Nó tựa như là cái giáo lý bí truyền của mình.
Quyển nó có lẽ là dịch sang tiếng Việt rồi.
Nó gọi là lửa càng khôn gì đó.
Lửa càng khôn thì nhớ cô nó dịch rồi, vậy mình đọc cô nó trước.
Cái này nó mình đọc cái này đó thì nó giúp cho mình giáo lý bí truyền và vũ trụ.
Ok, vậy thì sau mình học cuốn đó. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi nhé. Chúc một tuần vui vẻ.